Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm. Tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật. Phóng sanh và cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, nghiệp cảm duyên khởi. Thời gian ngày 26 tây tháng 2 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồn Mạ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô. Bồn Mạ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Phụ an tọa. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức an tọa. Chúng con xin kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chung vang dội nghe như hồn tỉnh thức, gọi con người xa bể kiếp trần ai, như thúc dục ta nhanh về bến giác, kẻo lạc loài trong bể tháp khổ đau. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được lắng động lòng mình nghe những lời pháp nhũ, những lời khai thị sách tấn của sư phụ, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên lộ trình về nơi quê hương chân thật của mình. Để buổi lễ hôm nay được thập toàn viên mãn, pháp sự được châu viên, chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ, vận chuyển thiền âm khai mở từ tâm, mẫn cố mẫn cố, đại từ mẫn cố, ban bố đôi lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên internet. Hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão, tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày phóng sanh. Và giờ đây quý vị nghe chúng tôi chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Và hôm nay cũng có một cái buổi lễ trai tăng và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay nhân duyên quý vị về Pháp Hội Cộng Tu, chúng tôi chia sẻ những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, đó là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi, danh từ này hơi lạ một chút, tuy nhiên rất là quan trọng cho hành giả tu tịnh độ. Nếu mà không cảm ngộ sâu về cái vấn đề này, cũng như là không có thấu suốt được, thì cái công phu tu hành của chúng ta vãng sanh hơi khó, vì mình không nhận diện được đâu là nghiệp thiện, đâu là nghiệp ác, đâu là tịnh nghiệp, để mà mình duyên theo đó. Nếu mà mình duyên theo cái nghiệp xấu ác, như là miệng của mình thì thường nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, thiêu dệt, ác khẩu vân vân, thân của mình thì sát sanh trộm cắp tà dâm, ý của mình tham sân si, hàng ngày nó duyên vô trong đó, cái tâm thức mình nó duyên vào trong đó. Lẽ dĩ nhiên là chân tâm thể tánh không phải là những cái nghiệp này, nhưng mà do phiền não nghiệp chướng nó khởi lên và nó thành một thói quen. Mà cái thói quen đó được gọi là nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Lắng nghe cho kỹ. Nhiều lúc chúng ta không định hình và không có thấu hiểu được cái chữ nghiệp là gì. Ví dụ như ý nghiệp là thường tham sân si, mạng là ngã mạng, nghi là nghi ngờ, nó khống chế mình. Rồi khẩu nghiệp là nói láo, khởi khoan năm thọc lũi chửi. Thân nghiệp thì sát sanh trộm cắp tà dâm. Nhìn kỹ vào hầu như là những cái loại nghiệp này nó khống chế mình hết. Để ý đấy. Khi mà nó khống chế tức là chúng ta khởi hoạt tạo nghiệp. Khởi hoạt là cái ý mình khởi tham sân si, nó tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Rồi bắt đầu nó hiện ra cái cảnh gọi là khởi hoạt tạo nghiệp, nghiệp cảm duyên khởi. Cái tâm của mình nó duyên với nghiệp xấu ác. Rồi hàng ngày mình cứ bị nó khống chế trong đó và bắt đầu nó khởi ra cảnh xấu ác. Nhưng mình không hay. Mình nói sao cái điều xấu nó đến với mình hoài vậy? Sao cái điều bất an nó đến với mình liên tục vậy? Sao cuộc sống của mình nó khổ đau dữ như vậy? Thì cái nguồn gốc của nó do mình khởi cái nghiệp xấu ác. Rồi chính mình cảm những cái nghiệp xấu ác, và cái nghiệp xấu ác nó trói buộc lại. Cho nên Tổ sư Ấn Quang có cái câu này, lắng nghe kỹ. Tâm này khởi hoặc tạo nghiệp, mà tâm này không chuyển được nghiệp xấu ác thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Câu này rất hay, dễ hiểu vô cùng. Tâm khởi lên cái nghiệp đó là thói quen thích uống rượu, thích cờ bạc. Tâm thường khởi lên dâm niệm, tuy rằng có vợ, có chồng. Rồi mình không có phương pháp để mình chuyển hóa cái nghiệp đó, thì bị cái nghiệp đó nó trói buộc lại. Không được tự do, không được tự tại. Và cái hoa báo trong hiện tại là người này bắt đầu phước nó giảm. Nghĩa là tiền của làm ăn không có, có đó mất đó. Rồi thân thể bắt đầu nó xấu xí, thọ mạng bắt đầu nó ngắn dần, thì nghiệp xấu ác nó xuất hiện như vậy. Cõi trời cũng nằm ở trong phạm vi đó luôn. Hưởng hết phước rồi bắt đầu cõi trời tạo nghiệp. Thì khi mà cõi trời họ tạo nghiệp xấu ác, tức là hoa trên đầu héo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp và thô tháo với tiên nữ ngọc nữ, cho nên đọa xuống ta bà, đọa xuống cõi người, hoặc giả là vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho hôm nay chúng tôi nói là nghiệp cảm duyên khởi. Mấy cái từ này nghe tưởng chừng như lạ, nhưng mà hàng ngày mình đang sống với nó. Lắng nghe cho kỹ ạ. Hôm nay quý vị khởi cái nghiệp gì? Khởi cái nghiệp là thích về chùa tụng kinh niệm Phật hồi nãy đó, rồi nghe pháp phóng sanh, rồi chút nữa mình dùng cơm, nghỉ chút xíu chiều mình tu tập tiếp tụng kinh niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, rồi cúng thí thực. Thì khi mà mình khởi được cái nghiệp này, tức là khởi được cái ý nghiệp này, thì người này phải có căn lành sâu dày. Hôm nay có vợ chồng mà một số quý Phật tử ở Bình Phước, cô Diệu Bảo ha, muốn lên lắm rồi, muốn lên trước Tết rồi, muốn lên là vừa ăn Tết xong là lên chúc Tết sư phụ à. Rồi mãi đến hôm nay cái nghiệp nó thành khối. Cô Diệu Bảo nói là các bạn không đi á thì mình vẫn đi. Thì cái nghiệp này nó khởi thành khối là thích đi lên chùa Quan Âm, tụng kinh niệm Phật, phóng sanh, nghe thuyết pháp. Tuần lễ này sư phụ cái thuyết pháp. Khởi cái nghiệp đó lên thì các Phật tử khác hỗ trợ theo. Mà nếu cô Diệu Bảo cô chưa khởi cái niệm này và khởi yếu ớt á, thì không thể nào cô lên đây được. Cái chỗ này quan trọng. Rồi anh Phát ở dưới Phú Yên, rồi anh Hải, chị Chiên ở bên Gia Lai, rồi có một Phật tử ở Hải Phòng đáng lẽ vào thứ năm thứ sáu gì đó, rồi thầy Phổ nói nên vào ngày Chủ Nhật để phóng sanh nghe sư phụ giảng, của bay vào thứ bảy Chủ Nhật. Và trong này có một số quý Phật tử Bến Tre vân vân ở các tỉnh. Thì những người mà họ khởi được cái ý nghiệp và họ muốn đi và họ rủ bạn bè đi, mà khi họ rủ bạn bè đi, đây là thiện nghiệp của khẩu, và thân hành họ lên tới trên này, họ ngồi họ tu tập, thì cái người này phải thực sự có căn lành họ mới khởi được cái nghiệp này. Còn không thì họ nói đi nó vô ích, lên không có đẻ ra tiền bạc, cái nghĩa là ở nhà làm có tiền, đi vừa tốn tiền xe. Lên trên này đôi khi ở nhà không ai buôn bán làm ăn vân vân, nó suy nghĩ những cái nghiệp mà nó ngăn cản cái con đường tu của mình. Mà nếu người nào có ý chí mạnh á, họ vượt qua được. Hiểu chỗ này không? Rồi hôm nay quý vị về tới đây ngồi, và một số Phật tử các tỉnh, rồi trong tỉnh, rồi trong huyện gần đây lên ngồi thành một cái đạo tràng, và chư tăng cũng khởi ra một cái thiện nghiệp và thiện niệm, lên trên này cộng tu và ngồi đây nghe Nhất Nhàn để chia sẻ. Thì đây là một hội chúng mà cùng đồng một ý nghiệp, đó là ý nghiệp niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, ăn chay và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán những người này. Vì sao trong cõi ta bà ngũ trược ác thế mà lại có những con người họ phát thiện niệm này? Mình tưởng chừng như là rất bình thường đúng không? Nhưng mà phi thường được. Tưởng là đơn giản phải không? Nhưng không phải đơn giản đâu. Được bao nhiêu con người họ khởi được cái thiện niệm này. Mà khi khởi thiện niệm đó rồi, cái bắt đầu là nó gọi là nghiệp cảm. Cái nghiệp nó cảm với mình rồi. Cái nghiệp mà đi chùa nó cảm với mình rồi. Cái nghiệp nó niệm Phật cảm với mình được rồi. Cái nghiệp mà trì chú nó cảm với mình rồi. Cái nghiệp tụng kinh nó cảm được với mình rồi. Cái nghiệp phóng sanh là tịnh nghiệp nó cảm được với mình rồi. Cái nghiệp ăn chay nó cảm được với mình rồi. Thì mình sẽ cảm được với Phật. Thọ mạng hết, hoặc giả thọ mạng chưa hết, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình vãng sanh. Tin không? Nên tin. Sở dĩ hôm nay mà chúng tôi nói được điều này là cái ý niệm mà nghiệp cảm duyên khởi nó rất sâu trong tâm của chúng tôi. Sâu lắm ấy. Bây giờ mình muốn nói làm sao để người ta hiểu, mà nói làm sao mà dễ hiểu nhất để họ hiểu được và họ có thể khởi được những cái thiện niệm và thiện nghiệp để họ cảm những cái điều tốt và nó khởi những điều tốt. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị. Thưa quý vị, hai tuần trước chúng tôi có nói đến tâm địa. Thầy Bình, thầy về, thầy chiêm nghiệm, và buổi chiều chúng tôi gọi điện xuống sắp xếp công việc, thầy cảm được điều này. Tâm địa. Giờ chúng tôi nhắc lại cái buổi giảng ngày 22 mà đêm hôm qua quý vị xem, 22 tháng Giêng. Một số những người trong này có nghe ở đêm hôm qua, và nhiều lúc mình nghe nhưng mà mình chưa để tâm vô, và hôm nay quý vị ngồi trong một cái pháp hội trang nghiêm như vậy, chúng tôi nhắc lại cái điều này một chút xíu, rồi chúng tôi sang nói đến cái nghiệp cảm duyên khởi. Và trong này Tổ sư Ấn Quang có nói đến cái đoạn nghiệp cảm duyên khởi này rất hay. Tâm địa. Tâm mình như đất, gọi là tâm địa. Mà mảnh đất này nếu mà trồng cam, trồng quýt, trồng những cây hữu ích á, thì mình sẽ hưởng được lúa thóc vân vân. Mình trồng cái gì mình hưởng được cái đó. Còn nếu mà trên mảnh đất nó không trồng gì cả thì nó mọc cái gì? Mọc cỏ dại. Mọc cỏ dại. Mà nếu mà trồng mà không khéo, mà để nhổ cỏ dại hoặc xịt thuốc cho cỏ dại chết á, thì nó mọc nhanh cực kỳ. Nghĩa là trong tâm của mình nó chứa cái hoặc, đó là tham sân si mạn nghi. Vừa rồi có cô Phật tử Tịnh Trí, cô ở Sài Gòn, cô lên cô nói ba cái từ là tham sân si thì con hiểu, nhưng mà mạn nghi con chưa hiểu. Chúng tôi nói mạn là ngã mạn, nghi là nghi ngờ,
tham sân si mạn nghi, tức là năm cái điều này á, nó chi phối và nó khống chế con người mình, khống chế rất mạnh. Đó là gọi là tư hoạt, nó âm thầm nó sinh hoạt ở trong cái tư tưởng của mình. Như vậy là hôm nay chúng ta biết rằng là cái mảnh đất này là cái mảnh đất tâm của mình đang gieo trồng cái công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, đó là cây trái quả lành, ngon ngọt. Nếu mà không gieo vào á, thì cỏ dại nó sẽ mọc. Gieo vào công đức niệm Phật, gieo vào thương người thương vật, gieo vào công đức ăn chay phóng sanh kiên giết, giúp đỡ những người quá bùa, những người neo đơn, những người không chỗ nương tựa, thì tâm mình đang trồng những cái cây công đức trong đó. Rồi một thời gian mình sẽ hưởng được cái quả lành, quả ngon, quả ngọt. Nhưng mà nó có cái chỗ này, lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này. Thường cha mẹ mà không có tích đức, không có trồng những cái nhân lành, thì con cái nó cũng theo cái bước chân của cha mẹ. Có một cái câu nó sâu hơn nữa, đó là cha mẹ ăn mặn con khát nước. Cha mẹ làm điều ác, con cũng hưởng lây, bị ảnh hưởng, và con nó bắt chước theo. Cho nên hôm nay chúng tôi có một cái suy nghĩ rất là sâu xa về cái việc mà những Phật tử về đây mang con cái về. Cái số lượng người mà mang con cái về hiền lành thì ít lắm, có mà ít. Nhưng mà cái số lượng người mà mang con cái mà nó xì ke ma tí, trộm cắp, rồi nó làm cho gia đình rối rắm ha, nhiều, rất nhiều. Và những người đó họ hỏi bây giờ phải làm sao. Chút nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn giáo dục gia đình mà chúng tôi sẽ nói sâu vào chỗ này. Bây giờ chúng tôi nói đến cái tâm địa một chút xíu nữa, đó là tâm chúng ta thường phải niệm Phật. Nếu không niệm Phật, không khởi thiện niệm, không đọc sách thánh hiền, không nghe pháp, thì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não, khổ đau nó mọc đầy. Mà khi mà nó mọc lên mà gốc rễ nó kiên cố mà nó cao rồi đó ha, thì khó để mà nhổ bứng nó lắm. Cũng như cỏ dại mà gai mắc cỡ rồi le đồ nó mọc đầy trong đống đất đó, thì quý vị dọn rất cực. Mà khi mà nó mới vừa mới mọc lên á, quý vị gì đè phục nó xuống, hoặc bứng nó đi. Nó vừa khởi niệm lên xấu ác là miệng nói láo để lợi ích cho mình, để tổn hại người khác, chiếm tiện nghi cho mình. Nó khởi tham sân si lên trong đó, và nó khởi lên sát vọng dâm dối trong đó, thì bắt đầu mình dùng câu Phật hiệu mình đè nó lên. Mà nếu mà câu Phật hiệu mình niệm không kiên cố, mà không có cái uy lực á, mà không thường để mà mình hàm dưỡng cái câu Phật hiệu nó thành khối, và mình niệm để nó có một cái niềm an lạc và cảm được Phật lực gia trì á, gọi là niệm lực mà niệm Phật yếu á, mà cái niệm mà tham sân si mạn nghi nó mạnh á, thì quý vị vẫn thua nó, vẫn không đối chọi lại. Mà khi không đối chọi lại thì sao? Mình xem thường câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu không có khả năng để đoạn trừ phiền não, mất tính tâm liền. Do mình chứ không phải là do cái pháp của Phật không hữu hiệu. Do mình là gì? Hằng ngày mình không có chui liền. Con dao cũng vậy, từ một miếng sắt phải vô ông thợ rèn, bắt đầu ổng đập, ổng rèn, ổng mài, ổng vô trong lửa, ổng trung, ổng nung xong đến một cái mức độ nào đó, rồi bắt đầu là gì? Ổng đập dẹp một cái đầu lại, rồi bắt đầu ổng mài cho nó thiệt bén, ra công sức thì con dao này bén, bắt đầu mới hữu dụng, mình chặt cây, chặt cối được, đúng không? Cũng vậy, câu Phật hiệu rất mầu nhiệm, mà hàng ngày không niệm cho nó có cái uy lực, nó có một cái sức mạnh gọi là cái định lực trong cái câu Phật hiệu, thì phiền não khởi lên, quý vị chặt nhùng nhằng dùng dằn, chặt cả nhây cả nhây cả nhây nó không có đứt. Phiền não khởi lên, đề khởi niệm Phật không đề khởi được, và cái niệm Phật nó yếu quá, cho nên hình ra những cái ý niệm mà bực tức sân hận á, nó không chế. Trong tâm mình thực sự là còn phiền não, nghiệp chướng, phàm phu tục tử đầy ắp trong đó. Nhưng mà nếu người nào họ chịu tin niệm Phật mà họ đeo đuổi, tức là cái niệm Phật đề khởi nó yếu, nhưng mà họ vẫn đeo đuổi, họ vẫn liên tục đeo đuổi, thì một lúc nào đó cái câu Phật hiệu nó chiếm ưu thế, và mình để tâm vào trong đó thì nó có sức mạnh. Thường buổi sáng là chúng tôi thức dậy là không niệm bằng máy, còn bình thường đi làm là niệm bằng máy. Còn vừa thức dậy 1-2 giờ khuya là trong tâm bắt đầu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nên liên tục trong đó. Thì khoảng 15-20 phút thì cái ý niệm mà mình tập thành cái từng câu trong tâm á, nó yếu lần. Nó yếu lần tức là nó chưa quen với cái cách đó, thì bắt đầu chuyển qua A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà khi mà ý niệm mình đổi qua cái cách khác là tự nhiên thấy cái câu Phật hiệu nó rõ lên liền. Để ý đi. Rồi một chập nữa, 5-10 phút, 15-20 phút, bắt đầu niệm ra hơi thầm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, về đêm khuya 1-2 giờ mà thức dậy mà nghe tiếng Phật hiệu trong tâm thì thôi rồi, nó tuyệt, tuyệt. Không có thể nào mà mình tưởng tượng. Ai có cảm giác này không? Một số các thầy, chú Bạch, 2 giờ là chuông báo thức, thức dậy. Đến 6 giờ là 4 tiếng đồng hồ trên chánh điện. Dậy uống ly bột, trong vòng từ 2 giờ hoặc 1 rưỡi đến 3 giờ 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, có khi 1 giờ là 2 tiếng đồng hồ ở trong đó. Hưởng thụ cái danh hiệu vạn đức hồng danh, vô tác diệu lực bất khả tư nghì. Cái tâm mình nó duyên vào câu Phật hiệu, rồi tự mỗi người sẽ cảm biết được. Biết được cái gì? Người niệm Phật, chỉ có người niệm Phật mới biết được cái sự an lạc, cái niềm vui của người niệm Phật. Tuyệt. Người niệm Quan Âm rồi mới biết được, cảm được cái niềm vui của người niệm Quan Âm. Lúc đó bắt đầu đang trồng cái cây công đức Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm vào ở trong tâm của mình, vào trong cái mảnh đất của mình gọi là tâm địa. Mà thường niệm như vậy, thường xuyên niệm như vậy thì cỏ dại nó không có chỗ chen chân, vọng tưởng nó không có chỗ chen chân. Rồi khi ra làm việc thì đề khởi trong tâm không được thì nghe lại câu Phật hiệu, nghe lại
phát tuần hoàn một bài.
Cái máy này và thường gửi về cho cả ngàn cái tặng nữa nè.
A Di Đà Phật,
hai nhịp trong máy niệm, hai nhịp một câu có khoảng trống.
A Di,
thường mình nghe lại bốn chữ A Di Đà Phật để mình niệm trong tâm dễ hơn. Nhưng mà thường bắt đầu ra công phu là phải niệm sáu chữ. Đối trước bằng Phật phải cung cung kính kính là niệm đủ sáu chữ. Tổ sư Ấn Quang nói niệm ra tiếng là niệm sáu chữ, niệm trong tâm niệm bốn chữ. Giờ chúng tôi nói qua cái công phu một chút xíu nữa nha. Nếu thực sự mà 1-2 giờ chúng tôi thức dậy mà niệm trong tâm luôn á, không có mấy nữa, thì từ 1-2 giờ niệm trong tâm cho đến bắt đầu vào công phu mà niệm trì chú đại bi 25 biến mà 35 phút á, rồi bắt đầu tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi niệm Quan Âm mà không mấy á, thì không bao giờ được. Không bao giờ kéo nổi như vậy là 4-5 tiếng, 5-6 tiếng. Không cách nào làm được. Không biết quý vị có dụng công như vậy chưa? Mà dẫu cho quý vị không có máy mà có dụng công như vậy, một thời gian quý vị sẽ ngán. Ngán. Cho nên cái máy rất hữu ích cho mình cái lúc mình đang công phu. Thường chúng tôi trì đại bi 25 biến là buộc phải dùng máy đó, là 35 phút. Xong bắt đầu ngồi xuống tụng phổ môn là không ra tiếng nữa. Mà thường đại bi chúng tôi đã ra tiếng. Bây giờ cái lúc 1-2 giờ thức dậy là niệm trong tâm, cho nên nó dưỡng hơi. Nó dưỡng được cái hơi rồi bắt đầu đại bi ra tiếng mà vừa thôi. Ví dụ là trong máy nó tụng làm sao cái máy mà mở ra mình đừng có làm sao cái máy nó lớn hơn cái tiếng mình, hoặc nó nhỏ quá mình không nghe, mà cái âm thanh khoảng như vậy là vừa. Thiện thù thiện nhận vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra na 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 ra dạ dạ. Tức là cái giọng của mình á, cái âm điệu của mình á, đừng có lên cao. Nếu mà lên cao vậy nè: Thiện thù thiện nhận vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra na ra dạ dạ, thì cái giọng nó cao thì cái hơi nó ra nhiều, nó tổn cái khí thì quý vị sẽ mệt. Còn cái giọng nó thấp xuống: Thiện thù thiện nhận vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra na 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 ra dạ dạ. Hoặc giả là những cái ngày trước buổi hôm qua mình tiếp khách nhiều quá, sáng cái nó mệt đó, thì nghe luôn, ngồi lắng nghe nó buồn ngủ, mình đi kinh hành, vừa đi kinh hành vừa tụng đại bi, vừa đi kinh hành mình tụng nhép nhép, hoặc vừa đi kinh hành mình vừa nghe lại đại bi. Không bỏ đại bi được, buộc đại bi phải có trong buổi sáng 25 biến. Đó là cái nhiên liệu mà một chiếc xe nó cần phải có, nó có nhiên liệu, tức là nó có xăng, nó có nhớt để chạy. Tâm của mình, cái nhiên liệu mà cái để mà tâm nó an vui trong một ngày đó thì phải có thần chú đại bi. Nên dùng đi, đừng có nói xen tạp nha, nên dùng đi. Rồi chuyển sang tụng kinh Phổ Môn, rồi mà thường cái người mà tụng Phổ Môn là họ thích niệm Quan Âm, ngộ vậy. Rồi bắt đầu chuyển sang niệm Phật, niệm Quan Âm. 2-3 tiếng đồng hồ mình cung cấp nhiên liệu cho cái tâm thức của mình, thức ăn cho cái tâm thức của mình. Nó xài đến trưa, trưa mình nghỉ trưa vậy, mình làm thêm một thời đại bi nữa, hoặc giả là tụng kinh Di Đà, hoặc giả là mình niệm Phật thêm, hoặc niệm Quan Âm gì đó, tiếp tục mình cung cấp nhiên liệu cho nữa. Tức là mình cung cấp thức ăn cho tâm linh, cái niềm vui cho tâm linh để nó có sức sống. Rồi tối nếu có thời gian mình thêm một thời nữa. Thường là buổi chiều chúng tôi 1.5-2 tiếng, tối 1.5-2 tiếng. Thì trong ngày hôm đó gần như là mình cung cấp đủ cái phương pháp mà để làm cho tâm mình an vui. Thì dẫu cho những cái chuyện gì đau khổ bất an nó đến á, nó pha loạn. Còn nếu mà trong tâm mình không có sự tu tập, sáng ngủ sáng bét, coi như là 6-7 giờ mới dậy, rồi đủ thứ công chuyện nó làm mình bất an, rồi chiều cũng không tu, tối cũng không tu, mà đến cái lúc gặp phiền não rồi bắt đầu mới lên chùa tu, thì sao? Không chuyển nổi. Người nào khá giỏi lắm, cầm cự lắm á, thì họ đeo đuổi ở đây một thời gian, 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng, bắt đầu nó giảm nhẹ xuống. Họ đợi cho cái lúc mà phiền não của cỏ dại nó mọc quá nhiều rồi, bây giờ họ ra sức để mà họ đốn phá không nổi, đốn phá phiền não không nổi. Hiểu chỗ nào? Cho nhiều người họ nói sao câu Phật hiệu thầy nói nó linh thiêng, nó màu nhiệm, nó có một cái công năng để chuyển phiền não, mà sao con niệm hoài nó chưa chuyển? Niệm bao nhiêu? Cứ sáng niệm một chút, có bữa niệm bữa không, rồi chiều niệm một chút, có bữa niệm bữa không, tối niệm một chút xíu, 15-20 phút có bữa niệm bữa không, mà phiền não thì nó dày đặc, thì hỏi làm sao mà chuyển được. Thường một số Phật tử có cái quan niệm này, cho nên bỏ pháp môn niệm Phật, thôi đi ngồi thiền, khoanh chân ngồi đó không suy nghĩ gì hết. Ngay cái lúc ngồi đó thì không suy nghĩ được, 15-20 phút nửa tiếng được, ai mà cầm cự lắm thì 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà hết ngồi rồi thì sao? Nó suy nghĩ cho phải biết, vì chúng tôi trải trường qua hết rồi cho nên biết rồi. Thành ra hôm nay chúng tôi nói là giống như một đại gia đình, lắng nghe cho kỹ ha. Nói giống như một đại gia đình, nghĩa là đã là gia đình rồi thì mình không có lừa gạt họ, mình không có coi như là phỉnh dụ họ, hoặc là mình có những cái âm mưu với họ, không có. Mà mình nói để làm sao mà cho họ chuyển ác thành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, để họ vãng sanh Tây Phương. Thực sự hôm nay chúng tôi lên đây là để nói làm sao để chúng ta cảm ngộ được cái pháp môn niệm Phật và niệm Quan Âm trì đại bi, tu tập tích đức để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực sự chúng tôi có ý niệm này, ngoài ra không còn ý niệm nào khác. Không có ý niệm kêu là bây giờ chuẩn bị xây chùa, bây giờ phải vận động rồi nói sao cho ngon cho ngọt để dụ dỗ họ, hoặc là khuyến khích họ để cúng dường. Không có ý niệm đó. Không có ý niệm đó, cho nên hồi nãy giờ không có thể nào nói ra được chuyện đó. Đúng không? Mình phải nghe những người đó họ nói cái gì, rồi mình có nên nghe theo và mình nên làm theo hay không. Những người họ phỉnh dụ mình thì mình nên coi chừng, phải dè chừng coi lại. Còn những người họ nói bằng tấm lòng chân tình với mình để mình tu tập, thì đây là cái cơ hội của mình để cho những cái ý niệm này, những cái ngôn từ này và những cái phương pháp mà người ta trao truyền cho mình đó, bắt đầu là mình giữ gìn nó để mình tu tập, mình làm cái tài sản để tu tập. Giờ chúng ta nói đến cái nghiệp cảm duyên khởi một chút xíu. Tổ sư Ấn Quang nói cái tâm của mình nếu mà nó không duyên với cái pháp ác, tức là khởi ác niệm tham sân si, rồi tạo ra cái nghiệp sát trộm dâm dối, hoặc giả là mình tạo những cái nghiệp xấu ác á, nếu mà nó không có duyên nơi ác á, là do người này đã duyên nơi thiện rồi. Duyên nơi thiện là sao? Hằng ngày họ đọc sách Thánh Hiền nè, Cảm Ứng Thiên nè, An Sĩ Toàn Thư nè, hai cái sách này là tổ sư Ấn Quang in nhiều nhất. Rồi Thọ Khang Bảo Giám nè, Giáo Dục Gia Đình nè, Bảo Thân Tiết Dục nè. Nếu mà họ không đọc thì họ nghe nè, Văn Sao tổ sư Ấn Quang nè. Ngoài cái thời gian họ đọc, bắt đầu là họ niệm Phật nè, họ trì chú nè, họ tu tập, thì hầu như là trong tâm họ duyên vào những cái thiện pháp. Mà khi duyên vào trong cái thiện pháp thì cái ác pháp á, nó không có cơ hội để nó khởi. Mà có nhiều người họ ngồi trong này họ nói như thế này: thầy có thời gian, thầy ở nhà, thầy ở chùa cho con đi làm tối mặt tắt đèn, con đi bán vật liệu xây dựng nè, con đi bán xôi nè, con bán ổi nè, con bán mít nè, rồi con phải đi phụ chồng con nè, rồi con phải đi chuyện này chuyện nọ. Đúng, trong cuộc sống ai cũng phải làm. Nhưng mà nếu mà mình khéo, mình biết cái chuyện làm đó là phụ là tạm thôi, rồi cái việc mà mình niệm Phật để vãng sanh là chính. Chồng của mình để sống, vợ của mình để sống, tiền của mình để sống là tạm. Lắng nghe chỗ này chút này, lắng nghe chỗ này chút này. Khó có quan niệm này lắm, khó có thể mình suy nghĩ vào cảnh giới này lắm. Bởi vì nó đang sờ sờ như vậy, chết không biết đi đâu, không biết được cái gì, mà bây giờ nói tạm là tạm sao? Đó là phàm phu chúng ta suy nghĩ. Còn Phật Bồ Tát thì Ngài suy nghĩ khác, Ngài nói là tạm. Tạm không? Giờ nhìn cho sâu lại thấy tạm không? Ví dụ ông chồng dự bảo, với ông chồng dự bảo ngồi đó, thì hai vợ chồng coi như là đặt trọn vẹn niềm tin, không thấy cái cuộc tình của mình, không thấy cái hạnh phúc hôn nhân của mình là tạm. 5 năm, 10 năm, 3, 40 năm, 7, 80 năm nữa rồi mỗi người phải chia tay ra đi. Mà nếu mà ngay bây giờ mình nhận diện nó là tạm, thì cái lúc mà chia tay ra đi, một là ly dị, còn hai là chết chóc, hay là một cái duyên gì đó không còn ở với nhau, nó đến bất ngờ lắm, nó đến rất bất ngờ. Đùng cả hai vợ chồng, cái ông chồng ung thư cái chết. Thì cái người vợ mà họ thấy đây là thiệt, và họ nương tựa toàn bộ tâm thức vào trong người chồng, thì họ điên. Điên là lý do gì? Là bởi vì họ nương tựa và họ đây là chắc chắn, đây là bền vững, đây là lâu dài, và họ không ngờ đi đột ngột như vậy, cho nên thành ra họ điên. Điên là do họ để toàn tâm họ nương tựa, họ không nhận diện là tạm. Để ý đi. Còn nếu mà họ nhận diện là tạm, cái chữ tạm nghĩa là họ tạm dùng trong một thời gian ngắn, nhưng mà họ hết bổn phận nha, chứ không phải là tạm rồi họ coi như là sống một cách nó bê tha, họ ruồng rẫy, không phải vậy. Có những người họ thấy ôi cái nhà đó tạm, cho nên không cần phải làm gì nhiều, không cần phải chăm sóc, không phải cái tạm đó. Cái tạm nghĩa là họ biết là sống tạm, nhưng mà họ hết lòng, họ hết bổn phận, họ lo lắng cho nhau. Và đến lúc lâm chung hay lỡ một sự việc gì xảy ra thì họ không có gì, không có buồn phiền, đau khổ hoặc là điên loạn. Có hai vợ chồng đó. Ông chồng thì lại nghe pháp, niệm Phật, nghe văn sao ấm tổ và tổ ấm quan ngài gửi thư đến. Còn bà vợ thì lo tiền bạc, rồi lo cuộc sống, rồi buôn bán, nhà nó cháy, bà điên luôn. Bây giờ toàn tâm bà là nương nơi nhà cửa, của cải vật chất, cho nên nó cháy cái bà điên. Còn ông chồng nói sao? Ông kêu nó tạm mà. Ông nói được câu đó là gì? Là ông có cái chỗ để nương tựa, đó là ông nương tựa niệm Phật nè, ông nương tựa khi bỏ báo thân này vãng sanh nè, ông nương tựa nên cái chuyện mà tu hành để liễu sanh thoát tử, thì cái chỗ này ông để nương tựa nó vững chắc quá, cho nên cái tạm nó đến với ông thì ông rất là bình thường. Để cuộc sống của mình đang bị đau khổ là do mình nhận lầm cái tạm, cái giả đó là thiệt, cho nên thành ra cái đã là tạm là giả rồi, nó sẽ mất trong nay mai. Hôm bữa chúng tôi ngồi nói chuyện với chú Nhận Lành, là chú Linh đó, đang ngồi buổi chiều, mấy anh em ngồi cái thầy phổ mang tiền Phật tử ra cúng dường. Chúng tôi nói tiền là bạc, bạc bẻo tạm lắm đó. Bây giờ mới thầy phổ mới đưa mười mấy triệu thì bây giờ đưa qua cho mua vật liệu hoặc đưa qua để đi chợ, nó qua tay người khác liền à, nó tạm lắm. Đúng không ạ? Rồi từ cái tiền bạc, rồi của cải, vật chất, nhà, cửa, vợ, con, cuộc sống, cho đến cái thân này nó cũng tạm luôn. Mà nếu mình biết nó là tạm rồi á, thì con người này họ phải nhìn sâu sắc về cái việc là nó là giả, mà tin lời Phật dạy, thì thực sự họ mới có thể nhìn ra được. Rồi họ lấy cái gì thiệt nè? Giờ lấy gì thiệt nè? Họ lấy gì thiệt? Lắng nghe. Họ lấy công đức niệm Phật đi theo mình, thiệt. Họ lấy công đức ăn chay, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức in tượng, công đức giúp người cứu vật. Họ làm một cái phao để họ giữ đó, và họ nương nó cái nguyện lực của Phật để họ về cái cảnh giới, để họ liễu sanh thoát tử. Họ để cái tâm vào trong này là rất kiên cố, thì trước sau gì họ cũng phải về bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Hai đường hướng rõ ràng đúng không? Một đường hướng là tạm ở cõi này, nhận diện ra. Ít ai nhận diện ra lắm, cho nên thành ra họ không thấy tạm cho nên mất của cải, họ đau khổ vô cùng, điên loạn. Hoặc giả là vợ họ có thể là không lo lắng cho họ khi họ bệnh mà không quan tâm, chưa được quan tâm và mới có lơ là một chút là họ chịu không nổi liền. Có nghĩa họ chấp vào quá mạnh vào cái tạm này cho nên thành ra họ khổ đau. Cho nên tổ ấm quan nói là cái người mà muốn vãng sanh coi cõi này tạm, mà tạm đến nỗi là như hầm xí. Cho nên cái công hiệu của tổ ấm quan ngài nói mạnh lắm. Ai mà coi cái cõi này như hầm xí, mà ngài nói là phải xem nó như hầm xí, như lao ngục chán trường đó, và nguyện về Tây Phương Cực Lạc, giống như là lữ khách xa quê hương mong về cố hương, thì hai pháp tín nguyện nó mới đầy đủ. Xem nó như vậy để chuẩn bị tinh thần lúc thọ mạng hết, hoặc giả là thiện căn phước đức của mình đủ, mình ra đi không nuối tiếc. Cái chỗ này khó đi vào cảnh giới này. Thân này là giả tạm, của cải vật chất, cảnh giới này là tạm, xem nó như lao ngục. Trời, người mà khởi được một cái tịnh nghiệp này thì tín nguyện họ kiên định cực kỳ, cực kỳ kiên định, họ mới khởi được niệm này. Mà cái niệm này họ khởi là họ khởi không phải nói ngoài miệng, mà họ khởi bằng chân thật. Mà khi họ khởi chân thật được rồi thì họ buông rất nhẹ nhàng, bởi vì họ dám buông cái cõi này, họ tạm sống thôi để họ về Tây Phương Cực Lạc, để họ tu hành, để họ liễu sanh thất tử thành Phật. Họ dám đánh đổi. Nhưng mà những người họ không tin pháp môn tịnh độ thì họ kêu mình số 7, làm gì cái cõi này, làm ăn tiền của cải, có vợ con mà kêu là tạm là giả. Giả không? Vài bữa cũng phải chia tay. Nếu mà nó thiệt làm gì có chia tay, làm gì có chết chóc, nó ở đây hoài chứ, đúng không? Cái chỗ này hôm nay mình phải đi vào cảnh giới này. Nhưng mà khi mình vào được cái cảnh giới này, nghĩa là mình nhận diện được rồi, mình thường để một cái ý niệm nó lập trình, nó thành một cái định lực và một cái tịnh nghiệp mà ý niệm này đó, và cái tín nguyện này mà nó kiên cố, thì cái người này vọng tưởng bắt đầu giảm nhẹ. Coi lại trong văn sao Tổ Ấn Quang nói, vì mình chấp vào cái cõi này nó quá kiên cố cho nên vọng tưởng dãy đầy. Họ mất một cái là mình buồn phiền, họ nó chưa có kịp tới là mình trông chờ, mình bất an rồi. Hoặc nó qua rồi mình cũng hồi hộp suy nghĩ sợ hãi, không biết là nó làm sao đây. Thì người này vọng tưởng quá nhiều, do họ thấy nó là thiệt. Chứ nếu mà tín nguyện đủ mà thấy cõi này là giả thì vọng tưởng bớt giảm và hầu như là không có vọng tưởng. Ghê chứ. Thấy coi như là nó giả thì có cái gì đâu nữa mà lo. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng tôi đang nói cái điều này là chúng tôi cảm ngộ rất là sâu. Nhưng mà quý vị mới nghe cái mường tượng này cho nên nó chưa có sâu, thì mình về mình phải suy tư, suy nghĩ. Cũng giống như là mình muốn bỏ hút thuốc thì đòi hỏi phải nhờ người khác nói, hoặc cho mình lập trình trong đầu là mình nói hút thuốc là sẽ bị giảm thọ nè, tốn tiền của cải vô ích nè, làm ô nhiễm môi trường nè, vân vân. Thì mình lập trình trong cái đầu mình thiệt mạnh và thường suy nghĩ như vậy, thì trong cái định lực này nè, trong cái ý niệm, cái kiên định này nè, nó mới thắng được cái nghiệp lực, quý vị. Mà con người mình là nó yếu kém chuyện này. Ví dụ mình nói là uống rượu là không tốt, đúng không? Say xỉn đồ này nọ làm gia đình lộn xộn bất an, phải không? Nhưng mà cái ý niệm mà không muốn uống rượu này, nó phải có một cái lập trình kiên định trong đó lắm, và lúc đó thì nó mới gì vượt qua được. Tuy nhiên một số người vẫn thua trắng tay, thua. Uống rượu say xỉn về, vợ thì coi như là hốt ba cái đồ dơ đó, nó mửa ra, con cái thì ngồi một đống đó, tiền của thì không có, bởi vì do uống rượu nó si dại, nó si mê. Mà rượu vào là nó si mê. Rượu là cái nhân để nó làm mất hạt giống trí tuệ mà. Rồi gia đình nó lộn xộn. Biết là cái chuyện này nó không tốt, nhưng mà không vượt qua được, là ý chí không thắng nổi nghiệp lực. Bây giờ phải làm sao? Cái chỗ này nãy giờ chúng tôi đang cái lý luận rất là sâu về cái tâm linh của mình. Bây giờ phải làm sao? Hàng ngày trì thần chú đại bi cho cái nghiệp uống rượu, cái nghiệp tham sân si bắt đầu nó giảm từ từ. Rồi niệm Phật, niệm Quan Âm, tụng kinh, trì chú, để cho cái sức định trong tâm mình nó tăng trưởng, để cho cái nghiệp xấu khác nó bào mòn. Đến một cái lúc nào đó mình vượt qua một cái nhẹ nhàng, gọi là pháp lực thắng được nghiệp lực, pháp lực chuyển được nghiệp lực. Pháp lực là cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, thần chú đại bi. Nếu không có pháp lực này mà ý chí để chống lại nghiệp lực, quý vị làm không nổi đâu. Làm không nổi đâu. Sự thực là làm không nổi. Cho nên thành ra mình phải nương tựa nơi pháp lực. Mình cảm được cái pháp lực là câu Phật hiệu, để nó đề khởi được rằng là gì? Là công đức để chuyển nghiệp lực, và cảm được Phật lực nữa. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng ta tu tập là không bỏ công phu. Không bỏ công phu, sáng thức dậy là phải có thời công phu. Bận biểu trễ lắm, có cái chuyện gì mà nó vội vàng lắm thì cũng phải 25 biên chú đệ bì. Đây là thần chú hộ thân và hộ tâm. Những người khác người ta không hãm hại mình được đâu. Nên giữ đừng bỏ. Rồi chiều hoặc tối mình niệm Phật, mình trì chú, mình tu tập. Cho nên bọn phàm phu mình, Tổ Ân Quang nói là nếu mà chỉ có niệm Phật không, giống như ăn cơm trắng mà ăn suông, thời gian ngắn nó bỏ. Dẫu cho không bỏ cũng là gì, tà coi như là gieo duyên thôi, chứ để mà thành phiến nhất tâm không vô nổi. Cũng như ăn cơm trắng, ăn suông, ăn ngán lắm, ăn không nổi đâu. Ăn cho đỡ đói, chơi vậy thôi, chứ còn thực sự là không có lâu ngày là cơm trắng không có cảm giác ngon đâu. Niệm Phật thực sự, nếu mà người này phải có căn lành lắm á, thì chỉ có một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật như ngài Hải Hiền hoặc Thượng Tịnh Không á, thì ngài đi vào tâm muội hoặc đi vào nhất tâm. Nhưng mà riêng bọn phàm phu chúng ta, Tổ Ấm Quang nói là phải có pháp trợ hạnh. Cái pháp trợ hạnh đó là trì chú đệ bi nè, rồi niệm Quan Âm nè, tụng kinh Di Đà nè, làm điều phước thiện nè, phóng sanh nè, in kinh nè, nhất là in kinh. Ngài in kinh rất nhiều, rồi đúc tượng Phật nè, những cái trợ hạnh đó giúp cho câu Phật hiệu. Thì nhờ những cái công đức nó hỗ trợ đó thì mình niệm câu Phật hiệu mình mới thấy nó có ý vị, mình thấy nó có sự an lạc và mình tinh tấn, mình không bỏ. Nhớ chỗ này. Cái chỗ này thực sự có nhiều người họ không đồng quan điểm là do kiểu gì xen tạp. Không phải đâu, không phải xen tạp. Mà cái pháp này gọi là kim tu, là trợ hạnh, rất là đắc lực. Nãy giờ chúng tôi nói đến 45 phút. Cái việc mà thường chúng tôi giảng là chúng tôi hay để thầy Minh đọc những cái đoạn văn sao để dẫn chứng những lời chúng tôi giảng. Trong văn sao nói để chúng ta có tính tâm hơn. Cũng như hôm qua chúng tôi qua nhà cô Lợi, ông Đức, chú Đức Tính và cô Lợi đang ngồi đây. Nhà có gần chùa mình đây, chúng tôi qua vì cổ nhờ để mà qua thăm nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Thì chúng tôi có nói với đứa con dâu của cô Lợi với lại đứa con trai cô Lợi. Mà chúng tôi nói điều này để mong mọi người về làm những cái điều này. Cái điều này là Tổ sư Ấn Quang ngài hướng dẫn cho chúng ta làm. Thì hôm qua chúng tôi có nói những đứa nhỏ trong thai giáo mình mang thai, mình chưa dạy dỗ nó được là do mình đi làm ăn, ý niệm mình nó không chân chánh, do mình không gặp sách thánh hiền. Cho nên thành ra là nó bẩm thụ nơi cái tính ngang ngạnh, bướng bỉnh, nghi ngờ, tham lam, bực tức, sân hận của mình. Cho nên thành ra khi nó mới nhỏ sanh ra, chưa ai dạy cho nó bực tức và khóc lóc rồi làm mình làm mẩy mà nó làm được, là do nó bẩm thụ cái khí chất của người mẹ, Tổ Ân Quang nói. Thứ hai nữa là cái nghiệp đời trước của nó, sân hận, bực tức, si dại á, nó đeo mang đến đời này. Hai cái này cộng lại nó là do cái tiên thiên, là cái nghiệp đời trước của nó, và cái hậu thiên, tức là cái điều mà cha mẹ bẩm thụ nó, ảnh hưởng đến nó. Thì khi bắt đầu nó sanh ra rồi, nó khó khăn vô cùng, nó bực tức, nó khó chịu, nó làm mình làm mẩy. Mình vừa nói cái là nó dãy dùng, nó khóc cái là mình sợ liền. Chưa ai dạy nó điều này, đúng không? Chưa ai dạy nó. Mà vì sao nó biết như vậy? Là có hai vấn đề. Thứ nhất là tiên thiên, là cái nghiệp chủng xấu ác sân hận của nó, hoặc là bực tức của nó đeo mang từ đời trước. Đời trước có thể nó làm súc sanh, làm gà, làm ở địa ngục, hoặc ngà quỷ, hoặc làm người. Nó sanh vào trong con người mình, mà con người mình là người mẹ, không phải là hiền mẫu, không đọc sách tánh hiền, cho nên vẫn là phải bực tức, là ganh tị, là bực tức, là tức tối, là tham lam đủ trò. Cho nên thành ra cái tiên thiên và hậu thiên, hai cái này cộng lại làm cho đứa nhỏ trở thành nghịch tử mới còn nhỏ. Bây giờ phải làm sao chuyện đây? Làm sao chuyện đây? Hằng ngày mình phải đọc cho nó nghe 5-10 phút văn sao giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, đọc những cái lời dạy của tổ cho nó thấm, mưa dầm thấm lâu, đọc từ từ. Ông Đức Tính ông cảm được, ông Cường ông cảm được cái lời này của chúng tôi. Ông nói đứa con phải về làm như lời sư phụ chỉ dạy. Cái điều này chúng tôi có làm ở khu chuyên tu. Cái lúc mà chúng tôi đi Mỹ về, cảm được văn sao là sáng nào thầy Minh hoặc thầy Tánh đọc, sáng nào ăn cơm cũng đọc. Mà khi mà chúng tôi đọc qua rồi, chúng tôi thấy hay quá, soạn một lá thư. Hôm qua ông Đức Tính ông nói chỉ còn một lá thư thôi, 5-10 phút thôi, tác dụng, có tác dụng. Lựa cái buổi chiều á, buổi chiều đoàn viên gia đình ngồi lại với nhau á, là cho một người đọc. Mình đọc hoặc là vợ đọc, hoặc cho đứa con nào biết chữ đọc cho nó nghe. Tuy rằng nó chưa hiểu gì, nhưng mà cái lời dạy trong văn sao đó, cái lời, cái pháp bảo đó bắt đầu đi vô trong tâm nó từ 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 từ, phải nung đúc vậy nha, phải nung đúc từ từ rồi đứa nhỏ nó bắt đầu tánh tình nó thay đổi cho coi. Thì cách này là cái cách giáo dục ít mất thời gian mà hiệu quả. Cũng như là mỗi lần chúng tôi lên giảng, không phải là chúng tôi nói không, mà có thêm bên đọc văn sao hôm nay chúng tôi cũng soạn nè, có tác dụng rất lớn. Mà khi mình ngồi lại với gia đình một buổi cơm chiều hoặc buổi cơm trưa vậy đó, thường là cơm chiều mình mất công việc bận hàng ngày đúng không ạ, ngồi lại thì lâu ngày tự nhiên nó có một cái không khí gia đình, nó có một tiếng nói chung trong gia đình, rồi nó có một cái đồng tình đồng hướng trong một gia đình. Có gia đình đó hỏi tổ ông quan, bây giờ con làm bằng cách nào để lúc mà cha mẹ ông bà lâm chung mà con biết trợ niệm? Thì tổ ông quan nói đọc cái mái chèo lâm chung đi, mỗi ngày đọc lúc ăn cơm hoặc là hàng ngày đọc văn sao đi, đọc một thời gian 1 năm 2 năm 3 năm con có một cái vốn, có một cái vốn khả dĩ, đó là lúc cha mẹ mất là không được khóc lóc, rồi để dành như vậy là 8 tiếng 12 tiếng 24 tiếng rồi mới niệm, mà thay phiên nhau niệm Phật. Thì trong đó nói thì gì, cuối cùng gì, mình đọc từ từ nó ảnh hưởng, nó đi vào trong tâm thức của mình rồi mình sẽ làm được. Cái cách này hay, không thể nào một sớm một chiều mình dạy dỗ nó một chút xíu là được đâu, mà phải có thời gian. Mà thời gian hay nhất vẫn là cho nó nghe cái lời sách thánh hiền, có một người đọc rồi mấy người ngồi nghe. Cũng như hôm nay chúng tôi nói chuyện là hầu như chúng tôi lấy trong văn sao chúng tôi nói, rồi chút xíu nữa thầy Minh đọc, một người đọc nhiều người ngồi nghe, rất thú vị. Nên tạo một cái gia đình, hôm nay mình về mình học tại gia đình của chùa Quan Thế Âm, đúng không? Ăn cơm cũng đến giờ ăn rồi, rồi cái buổi giảng chúng tôi thì thầy Minh cũng đọc văn sao. Mình lấy cái mô hình này mình đem về nhà mình áp dụng thử coi. Nếu không có mô hình này thì sao? Chiều mỗi người xúc một tô cơm, ngồi đó mở tivi ra, bắt đầu ngồi coi hết thời sự này đến chuyện kia, hết chuyện kia đến chuyện nọ, thỉnh thoảng nghe pháp một chút. Không có một cái quy trình cố định, không có một cái phương pháp cố định là nghe băng đĩa gì hoặc là đọc văn sao, không có. Thì cuối cùng sao? Gia đình từ từ bắt đầu cái tâm thức bắt đầu nó chia rẽ ra, rồi hiểu Phật pháp cũng không bao nhiêu, lâu lâu lên chùa 2-3 tháng lên lần, hoặc giả 5-7 chủ nhật vô lần, không thấm đâu hết. Giáo dục gia đình kiểu đó là thất bại, không thành công được đâu. Mà hàng ngày phải cho nghe 50 phút cũng được, phải có. Bản thân chúng tôi là thời gian nào? Sáng thức dậy công phu xong, lúc chạy bộ trên máy chạy bộ là mở văn sao nghe, ngồi ăn sáng là mở văn sao nghe, rồi về rảnh bắt đầu đọc. Cứ như vậy mà mình huân tập nó, gọi là tịnh nghiệp. Thích đọc kinh, thích đọc sách, thích đọc văn sao, rồi khởi những thiện niệm lo cho các cụ. Thì những cái nghiệp này là tịnh nghiệp này, nó khởi liên tục trong tâm lên. Thì cái nguồn vui mà mình tu tập nó là nguồn vui của tự lợi, rồi mình đem cái sự tu tập và mình giúp ích cho chúng sanh là cái nguồn vui của lợi tha. Thì hai cái nguồn vui này cộng lại rất là tuyệt vời. Ví dụ như hôm nay có tiền, ai cúng bao nhiêu cúng, phóng sanh 30 triệu rồi mua thức ăn lo lắng cho các Phật tử, ghế thiếu phải không, chạy xuống Đức Trọng mua ghế để cho quý vị ngồi, không có ngồi dưới đất. Cơm đúng không, thầy Thành lo đầy đủ, nghĩa là mình có được cái khả năng tiền bạc, cái khả năng gì đó mình cứ giúp cho chúng sanh đi, thì phước cộng thêm phước. Cái niềm vui lợi tha này là tuyệt vời, đúng không? Còn có bao nhiêu mình bo cất đó để dành đó một mình hưởng, đúng không? Đến khi mình gặp nạn mình hưởng nó hết là lo gặp nạn thôi, hưởng phước bất khả hưởng tận, mà hưởng tận là đi ăn mày. Mà khi gặp nạn rồi có ai lo cho mình, ai giúp cho mình không? Không, không có ai giúp mình. Vì vậy cho nên ra cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn đem cái mô hình của chùa Quan Âm, đọc văn sao, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, ăn chay, đúc tượng, làm những cái gì quý vị về copy photo ở đây, bắt đầu quý vị điều chỉnh gia đình quý vị. Mỗi người trong này phải nên như vậy. Mà nếu mà hai vợ chồng cùng đồng hành thì thôi rồi, gia đình là yên ổn. Dầu cho cái đứa đó nó nghịch ngợm, nó xì ke ma tí, nó làm mình khổ đau, mà hai vợ chồng đồng hướng để mà tu tập thì chắc chắn là nó phải chuyển thôi. Mà cái nghiệp đó là thực sự là mình trả nợ nó đó. Hôm qua chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với gia đình của anh Phát, thí dụ như cái nghiệp sân hận của mình, lắng nghe cho kỹ chỗ này, lắng nghe cái chỗ này chút xíu nữa thì mình đọc làm sao này. Cái chỗ này thú vị. Ví dụ như là sân người ta đổ đầy hết, trong một cái đám rừng hoặc người ta đổ tràn lan hết trơn mà không có lửa nó có cháy được không?
Không.
Nghĩa là cái gì? Nếu mà bên ngoài coi như là cái chướng duyên nó đến với mình quá nhiều mà trong tâm mình không có bực bội, không tức tối, bởi vì cái khối an vui nó quá lớn đi, thì không có gì làm cho mình bất an đau khổ, đúng không? Do cái khối mà an vui tu tập của mình đó, là niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp, làm lợi ích chúng sanh vân vân, nó quá lớn đi, chứ không phải là cái khối mà hàng ngày kiếm tiền không có cũng bực bội, rồi con cái ngổ nghịch, cái khối bất an quá lớn. Thì những cái chuyện xấu ác nó đến với mình một chút xíu thôi là nó làm cho mình đau khổ. Cũng như là đã sẵn có lửa rồi thì đổ xăng vô là Phật cháy, nếu không có lửa thì xăng đổ kiểu gì cũng cháy. Nghĩa là có cái phiền não nó đến với mình mà trong tâm mình không có sân hận, bực bội, tức tối, có cái an vui á, thì cái khổ đó nó không thành vấn đề. Chỗ này hôm qua chúng tôi nói, anh Phát anh cảm anh kêu đúng, quá đúng, đúng. Thực sự nếu mà mình đang an vui, người ta chửi mình cũng cười kỳ kỳ à. Mình không có bực tức cho nên người ta vô ăn gián quả mình cũng cười kỳ kỳ à. Bởi vì coi ý để ý lại đi. Còn cái bực tức nó ở trong này dày đặc, ông chồng ông chỉ nói một câu thôi. Bên này nhìn cái mặt của em thấy thê thảm quá rồi, thấy mặt của em thế kia thế nọ gì, bắt đầu là mình sực mình chửi lại liền. Là do ở trong mình có sẵn nơi cái bực bội tức tối, cái phiền não nó đầy ắp trong này, chứ bên ngoài là phụ không quan trọng đâu. Chúng ta có cảm ngộ cái điều này, cho nên mình quay về chính mình để mà mình đoạn trừ phiền não. Mình trách mình hơn là trách con. Hôm nay có cô của đợi chúng tôi từ hôm qua mà chúng tôi vẫn dụng cái ý là để cho đứa con với cổ vô đây ngồi nghe. Trước khi gặp chúng tôi ở Phú Yên đưa lên, lúc trước cũng có một cái cô cổ đưa một cái chú lên trước Tết, nhìn cái mặt là bợm bạ mà cổ nói là thầy, sư phụ nói làm sao đừng để con nó về, đứa con của mình nó về nhà cái là con chết. Hỏi sao vậy, nó bợm nó phá không thể tưởng tượng. Lên trên này bắt đầu nó đeo đuổi ra làm công quả, từ từ lần lần, đến bữa nay bắt đầu là gì, nó thay đổi, nó đi làm nghề sắt rồi, nó ở trên này bà yên vui là nhờ cái công phu tu tập của cổ, phải có thời gian, chứ không phải chúng tôi thần thánh gì lên cái nói hoặc cho nó miếng bùa gì cái nó hết quậy phá, nó hết ăn chơi, không có đâu, không có cái khả năng như vậy đâu. Đòi hỏi nó phải chịu sửa, và chúng tôi nói chuyện nó biết cách là nó sửa sai, là nó ở đây có thời gian thì nó mới có thể thay đổi được, chứ không phải một sớm một chiều. Bởi vì mình không nung đúc nó từ lúc mới đẻ đến bây giờ nó có vợ có con, nó hai mươi mấy ba mươi mấy tuổi rồi, măng nó thành tre rồi, uống phải có thời gian chứ, đâu phải đơn giản đâu. Con người mình hay muốn mì ăn liền, nghe em thầy dắt nhàn linh lên lên vỗ đầu cái em nói cái nó tốt, trời ơi làm gì cái vụ đó, không có đâu, đừng nên quan niệm vậy, nó sai lầm. Dĩ nhiên chúng tôi hỗ trợ hết mình và nói cho nó ngộ ra được là nó bợm bạ ha, nó nghịch ngợm ha, nó ăn cắp ăn trộm ha, nó làm cho cha mẹ buồn là nó tổn phước tổn thọ ha, và là cuộc đời của nó là coi như là bất an khổ đau, ví dụ vậy đi ha, chúng tôi nói được. Nhưng mà nó có thay đổi quan điểm nó làm hay không á thì phụ thuộc nơi nó, và nó phải có cái thời gian ở đây nữa. Như cái chú nhỏ đó là 2-3 tháng ở đây, bữa nay chúng tôi thấy bắt đầu chú đã có cái sự thay đổi. Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Cái người mà gọi là bẫy đáp, tức là giết heo gần chùa, sáng nghe tiếng chuông thức dậy giết heo, thế mà nghe tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng niệm Phật, vậy mà ông giết heo đó mà ông vẫn bỏ nghề giết heo. Mà trước khi mà bỏ nghề giết heo đó thì ông cũng gì, ông kêu sao bữa nay mà mấy thầy coi như là ăn ngủ nhiều, mấy thầy chùa không quýnh chuông để tôi giết heo, nói bậy nói tục đủ kiểu hết trơn, vậy mà từ từ vẫn chuyện. Gần chùa nó có một cái từ trường đặc biệt lắm đó. Chúng tôi hôm nay nói như vậy để cho mọi người biết là phải có thời gian để chuyển hóa con cái của mình, gia đình, cuộc sống của mình, mà phải nhắm đến cái hướng là chuyển hóa thì hàng ngày phải cho nó nghe pháp, đọc văn sao, và mình tích đức để mà mình hồi hướng cho nó. Cái cô mà có cái đứa con mà nãy chúng tôi nói hồi năm ngoái lên cũng Phú Yên á, sao mà Phú Yên quậy dữ không biết nữa lên đây mấy ông Phú Yên rồi đó nghe. Rồi sao khi mà cô sợ nó về, hoặc là cô cứ lo lắng quá, nó vẫn cứ tiếp tục làm mình làm mẩy với cô. Bây giờ mình nói không được rồi thôi mình im luôn, nó muốn sao mình cứ vậy đi. Nhớ cái chỗ này, cái đứa con của mình nó ngổ nghịch mà nó muốn như vậy mà mình chống lại liền là nó bật liền, có nghĩa là nó có sự đối đầu liền. Thôi mình thả nó ăn cái, mình thả nó ăn cái thôi con muốn làm thì con làm cho mẹ cũng buồn lắm, đừng có gì mà phải là cự cãi với nó nhiều quá. Tỏ quan nói con cái thời nay á, mà nếu nó 13, 14, 15 tuổi mà nó có bạn bè đi bên ngoài nó chơi bời rồi đó ha, nó có cái tâm hướng ra ngoài rồi đó, mà la nó nhiều quá, mà mắng nó nhiều quá, và làm găng với nó là nó bỏ nhà nó đi đó. chứ không phải như thời xưa mà càng la nó càng phục, càng kính để nó sửa đâu, không có đâu. Ghê chưa? Thế con người mình thời nay coi như là cái văn hóa đạo đức và cái quý kính cha mẹ nó mất hết trơn rồi. Cho nên là Tổ Ấn Quang nói là nếu mà cha mẹ không dạy nó từ lúc trong thai giáo mà đến bây giờ mà cứng cỏi quá, nó bỏ, nó đi luôn, nó quang đàn luôn, đúng không? Vì vậy cho nên là cái việc mà dạy con cái thì không phải nôn nóng được, mà hàng ngày mình phải tích tức, mình ăn chay, mình phóng sanh, mình tu tập, rồi mình hồi hướng cho nó. Rồi cộng lại nữa là cái cách mình cư xử phải thiệt là khéo léo, chứ không phải là dễ đâu. Đừng có nói uống nắng một con người là dễ. Trồng một cái cây quý vị phải làm sao? Phải đặt nó xuống rồi phải bón phân, rồi phải tưới nước, rồi phải bắt sâu, đủ kiểu rồi bắt đầu nó mới lớn lên, nó có trái cho quý vị hưởng chứ. Quý vị dứt vứt cái cây qua đó, quý vị không có coi như là bón phân tưới nước, để nắng sau đó rồi mới trồng xuống, mình không che nắng cho nó thì làm sao có trái để hưởng. Đó là trồng cái cây đó. Bây giờ trồng con người để cho nó trở thành thánh hiền, trở thành một người tốt thì đâu phải là cái chuyện đơn giản. Để vứt đó rồi mình đi lo mần ăn kiếm tiền rồi kêu nó tốt, làm gì có đạo lý đó. Không có cái thể nào mà có cái đạo lý mà kêu là mình không đọc sách thánh hiền, cha mẹ làm theo lời dạy thánh hiền và cha mẹ là tốt, mà mình để mình vứt đó rồi mình đi kiếm tiền, co cha cũng đi kiếm tiền, mẹ cũng đi kiếm tiền mà kêu để nó tốt thì không có, không có, không có, không có chuyện này. Mà làm sao mà người này đủ tư cách làm mẹ, đủ tư cách làm cha? Tổ Ấn Quang nó đủ tư cách là gì? Người này là hiền mẫu, hiền mẫu, hiền phụ. Hiền nghĩa là gì? Là người này tích được âm đức. Chỗ này lắng nghe cho kỹ nha. Họ tích được âm đức, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ phóng sanh, họ thương người, họ giúp vật, và họ cái tâm bao la quảng đại, và họ có một cái âm đức sâu dày, và hầu như là hàng ngày họ học sách thánh hiền. Tổ Ấn Quang nói những vị vua thời bên Trung Quốc, những người mà giống như ông Phạm Trọng Yêm mà 800 đời gia đình ổng cũng không mất đi những cái chuyện mà làm quan cũng như là giàu có, không mất đi á, là họ hai cái sách mà họ đọc đó là Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư. Một số sách thánh hiền họ coi như là gia bảo gấu đầu giường. Cho nên thành ra họ mới có được một cái kiến thức, một cái quan điểm, một cái suy nghĩ, một cái tư duy, một cái tâm thức nó thánh hiền. Cho nên thành ra cái cuộc sống của họ là chiêu cảm toàn là thánh hiền đi vô gia đình họ, và xung quanh toàn bộ người hiền giúp cho họ. Hiểu chỗ nào? Đó. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để giáo dục gia đình không phải là đơn giản. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi đây nói các thầy như thầy Thiện, thầy Minh, thầy Phiên, thầy Giác, có những cái căn lành đời trước vô trong này ăn chay niệm Phật, nghe chúng tôi giảng đến cái thời thuyết pháp, anh em lên ngồi trong này đông đủ. Chứ không phải bây giờ một thầy đi ra ngồi quán cà phê, một thầy đi xuống nhà Phật tử để lấy lòng ở dưới đó để mà lo cho Phật tử, rồi một người thì đi đức trọng cúng kiến, nó tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy. Không có cái gia quy cố định, gia đình yên ổn. Mấy thầy muốn đi đâu đi làm gì làm, có tiền bỏ túi đi cúng rồi đi coi như là bê tha thì gia đình này tan nát. Làm sao mà có thể mà hôm nay chúng tôi ngồi giảng mà lại là không có những vị thầy ở đây, chỉ có mấy Phật tử leo gieo thì hỏi làm sao mà giảng đây, thì gia đình chúng tôi ra sao? Đổ nát rồi. Một gia đình của mình khi ngồi lại, một người cha hoặc người mẹ thấy đứa con đó nó ăn không hết cơm, nó còn một hạt cơm trong đó và nó nhăn nhó, mình vừa nghiêm mặt một cái là nó gì? Nó sợ, tái mặt nó rồi, bắt nó quay vô vách tường đứng là nó phải quay mặt vô vách tường. Làm được không? Hay là mình đang ăn cơm nó quấy mình rồi nó bắt mình phải đưa cái điện thoại cho nó ngồi đó nó bấm game, nó chơi hoạt hình rồi nó mới chịu. Hả? Thua rồi, thua rồi. Từ nhỏ mà không dạy được như vậy, lớn lên thì hỏi làm sao? Thua rồi. Chúng tôi nói có nhiều đứa nhỏ coi như là Tổ Ấn Quang, ngài nói là có một vị quan chức rất là lớn lên thăm Tổ Ấn Quang và đứa con của vị quan chức đó coi như là chạy giỡn mà cùng hết trơn luôn. Thì cái ông đó ông nói con không được giỡn nha, bố đang ngồi nói chuyện với sư ông mà sao con giỡn như vậy. Thì nó ngồi nó ngồi xếp lê được chút xíu, vừa một chút chưa được 2 phút nó giỡn tiếp. Tổ Ấn Quang mới nói nè nè, tôi nói ông tề gia không được thì ông không trị quốc được. Vì sao ông tề gia không được? Tu thân ông tu không được, thân ông vẫn sát sanh trộm cắp tà dâm, ông làm những cái chuyện xấu ác. Cho nên thành ra cái gia đình ông á, ngay đứa con ông mà ông không có làm cho nó yên được thì làm sao ông làm yên cửa yên nhà hả ông? Ghê chưa? Tổ Ấn Quang cho ông một bài học, bất giờ ông suy nghĩ. Thì ông mới hỏi Tổ Ấn Quang, bây giờ phải làm sao? Hàng ngày phải đọc sách Thánh Hiền cho nó nghe. Ghê chưa? Cái điều này trong văn sao Tổ Ấn Quang có nói. Dạy nó thì phải dạy từ trong lúc còn nhỏ. Vừa trừng mắt một cái là nó phải kính phục mình liền. Mà không đến trừng mắt nữa, mình chỉ nói một câu là bố không muốn con làm như vậy đâu, thì nó đã là không rồi. Hay là kêu là bố lạy con luôn, nó kêu ông lạy thì ông lạy, tôi quậy là tôi quậy. Bản thân của mình thực sự chưa có phải là một người tích âm đức, có tư cách, cho nên nói con nó không nghe. Ví dụ bản thân chúng tôi thường nói với thầy, tối đi lòng vòng mấy nhà Phật tử, ngồi lê đôi mắt, một dạo hút thuốc, thỉnh thoảng uống bia, rồi mượn nợ tùm lum hết trơn, người ta vô chùa người ta đòi, thì quý thầy có phục chúng tôi? Cái ông trả ra gì hết mà ông nói ai? Chỗ này Tổ Ấn Quang hay nói, cha mẹ mà hư thì con cái nó hư, thì cái tội này rất lớn. Chúng tôi là thầy mà hư thì đệ tử cũng phải hư theo luôn, thì cái tội chúng tôi rất lớn, có lỗi với Phật Bồ Tát. Còn quý vị là có lỗi với tổ tiên ông bà, mà có lỗi với Phật Bồ Tát, với Tam Bảo thì nó nặng lắm, không phải đơn giản đâu. Đã có lỗi rồi thì thôi rồi, phước nó giảm, tội nó tăng. Cho hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc giáo dục gia đình rất quan trọng, nên để tâm vào trong này, đem cái bộ sách giáo dục gia đình ở ngoài phòng kinh sách tặng miễn phí, chúng tôi in mấy nghìn bộ, bỏ tiền cả tỷ mang về đọc. Mưa dầm thấm lâu thường đọc, chúng tôi gửi tặng cho con của chú Phát, hai đứa nhỏ bên Úc học đó, một cái cuốn sách này về hai anh em đọc với nhau, thấy cái lời tổ dạy như thế nào. Giờ nghe thầy Minh đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị những điểm tinh yếu của pháp môn Tịnh Độ, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp, cố nhiên có nói trọn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân Pháp giới, vào trong tâm tưởng của hết thầy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phù. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới, thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, như người nhiễm hương thân có mùi thơm, như tò vò chút loài sâu lâu ngày sẽ hóa thành tò vò. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân mới liễu sanh thoát tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực, hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân, người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dẫu là ngu phu ngu phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu. Tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thật là một pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời của Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mạt pháp, phước mỏng huệ cạn, chướng dày nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Một pháp niệm Phật không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm, chứ nào phải chỉ cầu mưa, cầu lành bệnh mới có linh nghiệm. Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tạng, trọn chẳng còn sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau, ví như thuận nước căng bườm càng lại dễ đến đích, cũng như ăn cơm, chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng trì chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là trợ hạnh cho pháp môn tịnh độ ư. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm Quán Âm, há có lẽ nào chẳng được. Phật là Đại Y Vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ: một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm tự lợi, lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước, nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hàng ngày trì chú đại bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú đại bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn lại chẳng tốn kém chi. Câu chuyện niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được khỏi bệnh tê bại. Ở Dương Châu có một người bị bệnh tê bại đã hơn vài chục năm. Một hôm ông đang làm ở bên mé ao thì bỗng nhiên nhặt được một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng sành. Ông vô cùng mừng rỡ, bèn đem về rửa tắm thật sạch, xông hương tinh khiết và đem đến am đồng ẩn cúng dường. Hằng ngày lúc canh năm, ông đến am gióng chuông thành kính trước tượng Quán Âm và đốt hương lễ bái. Tu hành cần khổ như vậy trong suốt 5 năm, thì một hôm ông nằm mộng, thấy có một bà lão đến dùng tay xoa bóp toàn thân, đoạn gọi ông đứng dậy. Ông trả lời: tôi bệnh tê bại, làm sao đứng lên được. Bà cụ bèn nói: không sao, hôm nay ngươi đi được rồi. Ông giật mình thức giấc, khi bỏ chân xuống giường thử đứng lên, thì thật linh nghiệm, hai chân ông đã mạnh và cứng lên. Ông mang dép vào và đi như người thường. Quá xúc động trước lòng từ bi vô lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, ông liền đến am đồng ẩn xin xuất gia làm tăng. Lúc bấy giờ có huyện lệnh thái phó ở Giang Tô là người rất kính tin sự cứu khổ của Quán Âm đại sĩ, nghe chuyện của ông thành tâm cần khổ tu niệm, nên phát tâm kiến tạo một ngôi tịnh thất rất trang nghiêm, đề hiệu là Tồn Tế. Trong tịnh thất ấy, vị quan có cúng dường tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và từ ấy trở đi, ông suốt đời ở đó tinh tấn tu hành, trích Giác Thế Kinh thuyết chúng. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ: khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuận, đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, xúc miệng sạch sẽ thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội xúc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều trợ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiên thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sanh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành 8 đức, hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vầy, chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật, vân vân. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nói gót ba bà thái đời Châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng thái thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi nói một chút xíu về cái việc giáo dục gia đình. Cái tâm thức của mình có những lúc mang thân người mà tâm không khác gì cầm thú, nãy tổ quan nói. Mà khi cái tâm cầm thú đó xuất hiện thì nó không còn hiếu dưỡng cha mẹ, nó không có biết nghe lời cha mẹ, nó ngang tàn. Thì bây giờ mình phải làm sao? Tìm cách tích đức tu tập, dùng lời êm dịu xoa dịu nó cho cái tâm cầm thú đó nó tan biến đi. Nếu mà cái tâm cầm thú nó xuất hiện, tức là nó ngỗ nghịch, nó chửi mắng cha mẹ, rồi nó hỗn láo và nó bất kính, thường loại súc sanh đó. Nó gà trống nó lớn lên cho nên thành ra là nó không biết mẹ nó là gì hết. Súc sanh nó không biết một đời, nó cắn nó mổ rồi nó đạp mái quan hệ với người mẹ, cho nên thành ra là súc sanh nó si dại, nó si mê, là nó không biết được cái nó không có lương tri, nó không biết đạo đức. Heo cũng vậy, con heo cái nó để heo con là heo được lớn lên thì heo coi như heo con đã lớn lên rồi vẫn nhảy nọc bình thường, nó không có biết cái chuyện mà hổ thẹn lương tri. Đứa con mình cũng vậy, nó không biết mình là mẹ nó càng nó bậy, nó chửi, nó mắng, nói nó không nghe, nó kêu mình là cái đồ cổ lỗ sĩ gì đó, thì nó đang mang tâm cầm thú. Mình không dạy dỗ nó, bây giờ nó mang thân người mà tâm nó cầm thú rồi, bây giờ phải soi dịu nó, chứ không thể nào mà mình cứng với nó được. Cái loại cầm thú súc sanh thì mình không thể cứng với nó được, cứng quá thì có chuyện á. Cứng nghĩa là mình la rầy nó, mình có chửi mắng nó, hoặc giả mình dùng những biện pháp mạnh á thì nó bật ngược lại, chịu không nổi. Hiểu không? Đó là cái cách để mà mình trị những cái người mà họ bướng bỉnh, mà họ ngang ngạnh, mà họ khởi cái tâm cầm thú, tâm si dại á. Mình không có thể là, vợ chồng cũng vậy, tất cả cuộc sống mà những người đó họ suy nghĩ thành khói, họ muốn cái chuyện đó mà mình bật ngược lại thì không được đâu. Không có thể nào ý niệm mình có thể thay đổi họ được, mà phải có thời gian nguội lạnh từ từ rồi bắt đầu mình nắng thì được. Ờ thì hôm nay có một gia đình mà thực sự là chúng tôi quý, là dạy con một cách rất là khéo, bằng cách là tu tập tích đức để hồi hướng. Mà không ngờ hai đứa con ở xa, ở bên Úc chứ không phải ở bên cạnh, nó ăn chay hồi nào không hay. Rồi ông hỏi con ăn chay chưa, kêu con ăn chay rồi. Hỏi ăn bao lâu rồi, ăn 2 năm rồi. Mà bắt đầu 2 năm đó là bắt đầu ông tích đức, ông tu tập, ông hồi hướng. 24-26 tuổi cái chú nam này mà vẫn không có bạn gái, chí thú lo học hành, xa cha mẹ đó. Nó gia đình anh phát lên trên này một tí. Thực sự hôm nay gia đình lên trên này không có muốn cho mọi người biết đâu, họ cũng không muốn khoe khoang làm gì, nhưng mà chúng tôi năn nỉ, chúng tôi nói một gia đình biểu pháp thì nên lên làm biểu pháp. Lên làm biểu pháp rất hay. Anh Phát này ở Phú Yên, chắc là mọi người biết cái tiệm tạp hóa mini, siêu thị mini Xâm Phát hay gì đó, cũng có tiếng tâm và có uy tín, và mọi người rất là quý mến vợ chồng. Anh lên đây 5 lần, ba lượt anh thỉnh chúng tôi, mà cái lần mà thỉnh chúng tôi đó là lạy Quan Âm và tu tập cả đêm. Lúc đó có Võ Hòa Thượng 49 ngày, niệm 49 ngày, mà mỗi đêm thứ bảy anh niệm một đêm, xong anh xuống anh tha thiết anh mời Chúng tôi có đi xuống chùa Cảnh Thái và tổ chức dưới đó, xong là chùa Cảnh Thái coi như là mỗi chủ nhật, mà chủ nhật này thì không có cộng tu, là thứ ba chùa Cảnh Thái có đám giỗ, cho nên thành ra anh lên chứ không là chủ nhật. Rồi anh nấu cơm ở nhà, rồi anh phóng sanh, rồi anh mời Phật tử đến nấu cơm để cho người ta dùng. Hôm bữa chúng tôi nhìn thấy nghe pháp, mỗi lần chúng tôi giảng vậy là trực tiếp anh mang cái tivi để ngay cho chánh điện cho mọi người nghe pháp luôn. Mỗi ngày một đông lên. Hôm trước chúng tôi xuống thì 500-600, mà bây giờ cũng 200-300, rất là tốt. Rồi có bữa chúng tôi nói mà Phật tử mà ngồi dưới đất người ta đau lưng, anh phải mua ghế, anh chạy ra anh bỏ tiền túi anh mua cái mấy trăm cái ghế mang về cho Phật tử ngồi. Có nghĩa là chúng tôi nói sao ông làm y vậy à. Nhờ như vậy mà chùa Cảnh Thái giờ có cái đạo tràng ngon lành. Thầy Quảng Sơn ông hoan hỷ vô cùng. Cái hay là thầy Quảng Sơn ông phối hợp, ông mời chúng tôi xuống, mà rất nhiều chùa mời chúng tôi. Sau khi đó rồi không có Phật tử hỗ trợ mà không phối hợp á, cho nên thành ra cũng không có tổ chức thành đạo tràng. Mà vậy mà như đó bữa nay là tổ chức thành đạo tràng, mỗi chủ nhật là Phật tử đến cộng tu tại Phú Yên. Mọi người rất là hoan hỷ. Và cái đặc biệt anh này lúc trước cũng là bộn bã, có điều kiện cho nên ăn chơi, mà nhất là gần biển thì cua ghẹ rồi ăn chơi kinh khủng. Mà khi nghe đĩa chúng tôi rồi bắt đầu quay đầu tu tập xong rồi cái bắt đầu là mỗi tối nghe pháp, mà hai vợ chồng cứ cầm cái điện thoại mà nghe cả đêm. Mà khi ông lên ông gặp chúng tôi, nhờ cái nghe cái pháp đó ông cảm được, cho nên chú ông lên gặp chúng tôi ông khóc cả nửa tiếng đồng hồ ông không có ngưng được. Ông hỏi không biết lý do gì, chúng tôi nói do ông nghe pháp ông cảm được cái lời chúng tôi, rồi ông sửa được gia đình ông tốt, cho nên thành ra cái ơn đó và cái cảm xúc lớn quá cho nên ông khóc. Và hai đứa con gửi qua bên Úc học, bé này là 21 tuổi rồi mà cũng chưa có bạn trai. Bữa nay bao nhiêu? Mới có 13 tuổi học lớp 7 rồi, đẻ trong nhà tắm. Bữa mới coi nè, mới mở cái YouTube ra coi thử video chùa Quan Âm, cái đĩa hôm trước 22 bao nhiêu ngày, thấy xuất hiện lên là 6 ngày trước có một đứa bé mới có học có coi như là lớp 7 13 tuổi rồi vô tắm trong nhà tắm là đẻ trong đó luôn. Thấy chưa? Cho nên thành ra là cái việc mà con cái của mình hư mà mình cứ nghĩ nó là tốt, mà đúng lúc đó rồi mới té ngửa ra. Cho nên chúng tôi nói dạy con là mình phải dạy cho nó học lời thánh hiền, cái đó là cái gốc. Rồi nó lớn lên nó có mần ăn, nó đi coi như là bán bánh bèo bánh hỏi hay bác sĩ hay kỹ sư về để tìm tiền để mà sống á, thì có cũng tốt, bác sĩ kỹ sư cũng tốt. Thông Quang nói đi bán bánh hỏi bánh bèo cũng tốt, miễn sao là người đó lương thiện, nó làm cái nghề gì cũng được, nó lương thiện thì cuộc đời nó an vui và đời sau nó cũng an vui. Mà nếu mà nó là bác sĩ kỹ sư, nó là người có tài nhưng mà nó thiếu đức, đó là kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân, người tiểu nhân này coi như không dùng được, rồi một thời gian cũng sa thải. Hai đứa con mà ở bên Úc, hai anh em ở chung với nhau. Hôm qua chúng tôi nói nếu mà hai anh em ở chung với nhau là phải áp dụng được là gì, gọi rằng là anh nhường em kính. Nếu mà làm cái chuyện mà anh nhường em kính không được thì đừng có nói ở chung. Anh phải nhường, em phải kính thì ở chung mới được. Mà vợ chồng muốn ở chung á thì chồng phải hòa, vợ phải thuận. Cái lời đó là ngũ luân mà. Mà người cha này muốn là tốt á là phải cha từ con hiếu. Tổ Quang nói á, tôi khuyên các vị đồng tu gặp nhau á phải ra rã nói về cái chuyện ngũ luân này. Mà làm không phải dễ đâu. Chủ nhân từ tớ trung thành, cái ngũ luân này phải làm cho được. Cho nên hôm nay chúng tôi coi như là tán thán gia đình là một gia đình đổ nát. Vì sao đổ nát? Không học lời thánh hiền, có tiền một cái là bắt đầu ăn chơi rồi lục đục đủ trò đủ chuyện hết. Thế mà nghe pháp rồi bắt đầu gia đình thay đổi lại, mà thay đổi 100%. Trước ông này là bỡm nhậu, hôm nay là một giọt rượu cũng không có, ăn chay trường, lo từng chút mỗi lần mà canh đến ngày chủ nhật là nấu cơm nấu nước mang đến chùa Cảnh Thái. Rồi chúng tôi nói mua ghế là ông cũng xách ghế đến, ông cho Phật tử, ông vui. Mà cái niềm vui này thực sự tiền mua không được đâu, chỉ có Phật pháp mới đem lại cho mình được thôi. Chúng số có tiền đó rồi cuối cùng xài cũng hết, nó cũng buồn thôi. Mà chỉ có cái chuyện là mình tu tập mà đem Phật pháp đến là cái nguồn vui lớn nhất. Vì vậy cho nên chúng tôi khuyên mọi người nên cố gắng về để mà nghe pháp rồi mình tu tập. Để mà hôm nay chúng tôi kêu gia đình của anh Phát với mọi người này trong gia đình lên là mục đích là chúng tôi nói là cái việc giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang không phải là trong chùa mới làm được, mà ngay nơi gia đình trong cuộc sống mình vẫn làm được, muốn làm hay không thôi à. Anh cũng vậy, hàng ngày là nghe pháp, hàng ngày là ảnh niệm Phật, hàng ngày là công phu không bỏ, và canh đến ngày chủ nhật là lo đến chùa. Cho nên họ có tâm vậy, cho nên họ làm ăn giàu là phải. Hai đứa con coi như học rất là ngoan, ở bên đó coi như là nấu đồ chay để mà cho mọi người ăn nữa. Nên đó là cái việc hôm nay thực sự chúng tôi cảm động gia đình anh này, và có hiệu quả, tín hiệu tốt, chứ không phải chúng tôi lên khoe khoang mà gia đình đang đổ nát, không có vậy đâu. Chúng tôi coi kỹ thấy gia đình người này tốt, đúng không ạ? Đó là cái việc hôm nay chúng tôi tán thán một gia đình của anh Phật tử ở Phú Yên là anh Phát. Quý vị hoan hỷ ha. Ngồi xuống được ha. Cái hạnh phúc lớn nhất của gia đình không phải là tiền của đầy đủ của cải vật chất, mà cái hạnh phúc lớn nhất của gia đình đó là gia đình được hòa thuận. Cha mẹ bảo sao con nghe vậy. Hai đứa con nói: con coi đĩa của sư phụ rồi ba mẹ đợi con về rồi lên nha. Ông kêu: trời ơi, gia đình nhớ sư phụ quá, đưa Phật tử lên rồi khi con về rồi ba mẹ dắt lên. Thực sự hôm nay chúng tôi muốn đem cái việc giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang để trang trải từng gia đình, từng nhà, từng mọi người, để làm sao cho gia đình mình tốt. Chứ không thể nào mình kêu vãng sanh mà gia đình của mình đang bắn loạn thì họ gây chướng ngại cho quý vị đó. Đó, giống như hôm nay toàn bộ quý thầy đồng lòng về cái chuyện hộ niệm, không ai chống trái nha. Một số các thầy không có đi hộ niệm do những công việc khác hoặc tu ngoài chánh điện, nhưng mà không một thầy nào chống trái. Bởi vì các thầy thấy đây là hữu ích, chúng tôi làm không phải làm sai làm bậy, chứ không thầy nào dám chống trái. Không phải không dám, nhưng mà điều rất tùy hỷ luôn, không có thể nào mà chống trái được hết, đúng không? Rồi cái đạo tràng niệm Phật là mỗi thầy một tay hỗ trợ. Bây giờ như thầy Thành, thầy Hào, một số người nấu ăn trong đó chuẩn bị hỗ trợ cho chúng tôi và hỗ trợ pháp môn niệm Phật, hỗ trợ quý vị về tu, đúng không? Không chống trái. Nghèo mà vui, nghèo mà vui, nó hơn là giàu mà bất an lục đục. Chống đánh xuôi kèn thổi ngược, chồng nói đi chùa, vợ nói đi chợ, không có thể nào mà có thể mà ổn được hết. Thì bây giờ bắt đầu mình tìm cách để mà mình phải ổn định lại chứ. Liệu quý vị cái lúc mà giảng sanh đó mà gia đình quý vị đang rối rắm để cho quý vị yên không? Không yên được đâu. Tìm bằng cách nào đó phải là cái việc Phật hóa gia đình, giáo dục gia đình. Mà cái bộ sách giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang thì thôi tuyệt. Tuyệt. Phải đọc hàng ngày thôi, chứ không còn con đường nào khác đâu. Đó, những cái buổi giảng này hôm nay quý vị ngồi thấy cảm xúc đúng không? Cảm xúc lớn. Có những người họ có căn lành giống như là cái cây lớn. Một trận mưa xuống cái cây lớn hút nhiều. Người họ nghe họ có cảm xúc và họ an vui trong lòng thì giống như là cây lớn. Còn cây nhỏ là họ nghe họ nói: trời, cái chuyện bây giờ đây rồi, gia đình nó đã như vậy rồi, thôi kệ, chứ làm sao mà uống nắng được, đi tìm tiền về để mà sinh sống qua ngày, không có gạo nấu, chứ đừng có nói chuyện giáo dục gia đình tâm linh. Không hiểu gì cái chuyện nhân quả tâm linh thì họ cứ càng khổ đông. Hôm nay có một anh chàng này cũng đặc biệt nữa. Lên chút đi anh Hải nè, hai cha con lên đây. Hai gia đình này coi như là người vợ thì cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà hôm nay vợ đi không được là do tiếp những người ở ngoài quê vô. Anh này ảnh chở chúng tôi đi một cái đoạn đường ngắn từ Cum Tum mà lên trên Măng Đen. Măng Đen đi từ thiện vô rồi đó. À, đứng lên trên. Rồi. Thì khi trên đường đi thì chúng tôi hỏi sao tu tập sao. Anh kêu từ khi mà biết đến Phật Pháp thì đỡ lắm. Hỏi khi chưa biết đến Phật Pháp thì sao. Anh nói là khi chưa biết đến Phật Pháp thì ăn nhậu đủ kiểu, và cơ thể cái kiểu này mà 85kg. Lúc trước á, 85kg nặng nề, coi như là trong cái bụng súc sanh không, chúng sanh gà vịt heo trong này không. Khi biết tu rồi một cái là gì? Ăn một ngọ chay trường, tu tập rồi cơ thể từ 85kg xuống bây giờ còn 73-72kg, gọn nhẹ mà ăn rất đơn giản. Cô Giáng Hương hôm bữa cũng đi từ thiện chung, cô nói chưa thấy cái đứa thanh niên nào nó ngoan như vậy. Nó ngoan mà nó xách cà mèn cơm, nó bỏ mấy cái đậu phụng gọi là muối vừng á mang theo ăn, ăn rất đơn giản vẫn vui. Nhưng mà có cái hay là anh ăn chay được, anh thấy ở kết quả. Nhưng mà vợ chưa ăn chay trường, bố mẹ cũng chưa ăn chay trường, nhưng mà anh rất là vui vẻ, không có phải buộc người ta phải theo mình. Từ từ uống nắng. Mà ở trong Gia Lai đó xây một căn nhà rất là đẹp đẽ, mời cha mẹ vào. Mà mời không phải vô để mà con cái của mình, thường mời cha mẹ vô là chăm sóc mấy đứa con của mình, hoặc coi nhà coi cửa. Đứa con lớn rồi, đi học rồi, mời cha mẹ vô ở trong đó mà kêu là bố mẹ con là mê cái buổi giảng của thầy, rất thích. Hôm nay chung với ba cô Chiên với một vài Phật tử đi xe từ bên Gia Lai chạy qua đây, mới chiều hôm qua đến, rồi tối ra nghe pháp, sáng ra công phu lúc 4 giờ rồi đến bữa nay nghe pháp rồi chiều đi về. Mà chúng tôi cảm giác thấy gia đình rất là ngoan, mà từ một anh này bắt đầu biết tu. Anh kêu là sự nghiệp cũng khá giỏi đó, bán gỗ đồ, có cửa hàng lớn mà giao những người khác đi giao dịch hết, bây giờ anh rút lui lại để anh làm những cái chuyện lớn, mở những cửa hàng này cái cửa hàng nọ, giao người khác đi giao dịch, không có đi giao dịch mà cái chuyện mà ăn uống nhậu nhẹt nữa đâu, không có. Thì chúng tôi nói ông ăn một ngọ thì cũng được, nhưng mà nếu mà cái sức khỏe mình nó xuống như vậy mà nó cứ ốm lần và công việc nhiều quá thì chia làm hai buổi mà nhỏ ra, sáng ăn rồi trưa ăn sơ sơ hoặc khỏi ăn cũng được, chiều cũng 1-2 giờ dùng cái cách này đi thì cái sức khỏe mình tương đối nó ổn. Hôm trước mà chúng tôi chỉ ăn sáng với trưa không, mà chiều nhịn luôn 6 tháng, trời nó ốm, mà ốm từ 81 kg mà còn cái 69 kg, ai cũng nhìn người ta kêu thôi cái kiểu này mình sư phụ biểu pháp cái kiểu này ai cũng chạy không dám ăn chay, nó xuống ký quá cỡ mà sức khỏe nó cũng xuống. Cho nên hôm nay chúng tôi buổi sáng dùng nửa chén cơm, cùng lắm là chỉ lưng chén chứ không thể nào đầy chén, ít lắm, cơm ít lắm, ăn rau ăn đồ gì nhiều vô ha. Rồi trưa có bữa ăn, có bữa làm chút xíu súp, rồi công phu cái giờ chiều xong là 3:30 xong 4 giờ dùng một chút nữa, để đến lúc mà tối là nó không có bị khó chịu cái bụng công phu. Hai buổi ít thôi nhưng mà là thấy sức khỏe nó cầm lại, nó lên được 75, bữa nay cứ 75-76, ăn rồi 76 mà không ăn 75, nó bình như vậy cả năm nay, gần cả năm nay ổn định sức khỏe. Cho mình điều chỉnh tùy theo cái sức khỏe của mình. Anh nghe chúng tôi nói không có bắt chứ, hôm nay qua đây thích pháp môn Tịnh Độ cho nên mới từ Gia Lai bỏ công việc chạy qua đây, phải không? Rất ngoan. Thanh niên mới 30 mấy tuổi, cô Hương cũng cứ nhắc hoài, cứ kêu xong mà thanh niên mà cái ngày mà chúng tôi đến từ ở Gia Lai mà chạy lên Kon Tum mất hết là 45 phút, một tiếng hơn á, ông lên ngồi trên khách sạn đợi nhìn nè, rồi tối chạy về lại nhà, rồi sáng lên nữa chở chúng tôi đi. Quý Phật pháp, đáng lẽ bay ra Hải Phòng rồi mời gì ngưng vé lại rồi ở đây đón chúng tôi đã, mời cho được về nhà. Về nhà ông cất cái nhà nhìn thấy mới mà nhìn thấy đẹp, có Phật đồ trong đó, rồi bàn thờ đồ trang nghiêm, dễ tìm thanh niên như vậy không? Những người này họ có căn lành lắm, và nếu mà thực sự họ có căn lành mà họ cứ tiếp tục dùi mài, họ trưởng dưỡng trong này một thời gian nữa thì gia đình lợi ích, rồi bạn bè lợi ích, rồi bao nhiêu người công nhân ổng cũng lợi ích nữa. Đó là cái việc hôm nay cái biểu pháp này chúng tôi mong làm sao mọi gia đình nên dạy con trẻ và cố gắng có những thành viên tốt trong gia đình ha. Ha, được không? Hầu như hai gia đình người này chúng tôi phải năn nỉ nhiều lắm họ mới lên, chứ không phải lên để khoe khoang. Thực sự là vậy. Bởi vì sao vậy? Vì cái việc mà để họ lên trước công chúng thì chúng tôi phải chọn lựa, và họ không cần để người ta biết. Gia đình họ tốt là được, không cần để người ta biết. Còn những người mà họ xấu, quá xấu mà họ cứ nói gia đình họ là tốt cái chuyện này nhiều lắm, nhiều lắm. Gia đình họ xấu quá, con cái hỗn láo, rồi trộm cắp, rồi xì ke ma tí ha, gia đình lục đục, nhưng mà họ nói gia đình họ tốt lắm. Cái chỗ này mới là cái chỗ mà đáng tang thương này. Không dám nhìn nhận cái điều xấu để mình sửa sai ha. Mà những người mà họ có tốt đó, họ giấu, họ che kín, cũng như là Tổ Ông Quang nói, ẩn kín tài năng. Có những điều tốt họ ẩn kín, gọi là âm đức. Trước khi đọc tắc bạch cúng dường trai tăng, còn một cái lá thư mà cái ông này, ông là tác giả Thiên Trúc Như Ý, ông đọc văn sao rồi ông cảm tác đến Tổ Ông Quang mới viết đến một cái bài mà tuổi trẻ bây giờ hầu như là bị vào cái nghiệp này. Lắng nghe nha. 2 trang giấy thôi, một tờ A4 thôi, rồi chúng ta sẽ ra cái chương trình này. Các bạn cũng dùng trang tăng và phóng sanh ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý, thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Giới trừ thủ dâm, tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ yểu, kiện nhược, cùng thông, trí ngu, hòa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào, truy cứu ra căn nguyên của vấn đề, đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí, vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm thủ dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác, lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đục ngập trời, dễ như đẽo gỗ mục bẻ cỏ khô, lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, học thuyết khiến người đời lầm lạc, còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa rải rác mầm cỏ cháy khét giống hư, thật là ô hô thương thay. Thời Văn Quốc có một bậc cao tăng thạc đức là Ấn Quang Đại Sư, đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm, sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư dâm hòa, để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô, cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đảng, thân cận người có đức hạnh, chuyện mẹ mạnh tử ba lần dời nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thoái thác của cha mẹ. Thực sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không, mà mấu chốt của hiếu học tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy, bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm, công trình hy vọng này so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái việc mà chúng ta tu hành mà khi đã lập một gia đình rồi, mà nếu mà gia đình của mình bất ổn thì cái tội của cha mẹ lớn lắm. Bất ổn nghĩa là con cái anh em của nó đó, nó tranh giành từng chút hơn thua từng chút, cho của đứa này nhiều đứa kia là ganh tị hoặc giả là đủ thứ nó xảy ra. Rồi đi đến cái chuyện quan đàn ngỗ nghịch, chuẩn bị chút xíu nữa chúng tôi gặp cái chú đó, mẹ đợi từ hôm qua đến giờ, có vợ con rồi nhưng mà cái tư cách để làm cha làm chồng nó không đủ, do không học sách thánh hiền, giờ đổ vỡ ra rồi bắt đầu là mới đau khổ. đến cửa chùa là cách để mà tháo gỡ, nhưng mà gia đình phải tích đức, nhất là người mẹ. Bên cạnh đó cái chú này ổng cũng phải chịu để mà thay đổi, và chúng tôi sẽ hỗ trợ để thay đổi. Vì vậy cho nên chúng tôi mong mọi người nên về đọc lại văn sao Tổ sư Ấn Quang và bắt đầu hoàn thiện cái gia đình của mình tốt lên, để cho xã hội này đang cần ngàn vạn con trẻ trở thành nhân tài, hiền tài cho đất nước, từ cha mẹ giáo dục lời dạy thánh hiền mà ra. Còn hơn là bay trên không trung, bay lên gọi rằng là mặt trăng á, làm những chuyện vĩ đại. Làm những chuyện vĩ đại chế máy bay, bay lên không trung mà gia đình đổ nát, không lợi ích gì đâu, lợi ích nhỏ lắm. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ, buổi nói chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Giờ đây đến chương trình Tắc Bạch Cúng Dường Trời Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua sư phụ ân sư của chúng ta đã khai thị những lời của chư tổ sư Ấn Quang về pháp ngữ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao giáo dục gia đình. Chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học và giải thoát. Chúng con xin y giáo phụng hành, và đại chúng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa để tri ân công đức đến người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, học cương hiếu hạnh mục kiền liên, thiết lễ trai duyên thịnh tăng hiền, mong nhờ đức trọng bao tăng chúng, hương linh chưa thoát vãng sanh liền. Học gương hiếu hạnh của tôn giả Đức Mục Kiền Liên, để tưởng niệm đấng sanh thành đã vĩnh viễn ra đi về miền xa cách, hương hồn của người thân hiện giờ không biết phiêu bạc nơi đâu. Với nỗi buồn của kẻ đi người ở, kẻ mất người còn, âm dương khắc nẻo, bao nghĩa sanh thành, bao tuần giáo huấn, bao ăn dưỡng dục cù lao của đấng sinh thành, làm con không biết làm sao để báo đền thăm ăn trời biển đó. Y theo lời Phật dạy, sám lễ trai duyên hoa quả, tịnh tài tịnh vật, thành kính dâng lên, cúng dường mười phương tam bảo, cũng hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni. Vì vậy hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão, với tinh thần hiếu đạo, bằng với niềm tin sâu sắc đối với ngôi Tam Bảo, hôm nay được sự trợ lực của mười phương thanh tịnh tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm màu của chư tôn tịnh đức, toàn thể gia đình Phật tử Lê Văn Hoàng, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Xuyến pháp danh Ngọc Xuyến, gia đình Phật tử Lê Thị Phượng pháp danh Giác Thủ Khiêm, gia đình Vũ Thị Huệ, gia đình chú Phát, gia đình cô Diệu Bảo Bình Phước, cùng gia đình chú Hải tại Gia Lai, cùng toàn thể quý Phật tử tề tự về chùa Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của ân sư thượng giác Khả Nhàn, thiết lễ cúng dường trai tăng, để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng công đức cho cha mẹ hiền tiền cũng như đã quá cố, hồi hướng cho toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước huệ tăng long, chư vị hương linh được siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh trong chánh niệm của chư tôn đức, giờ đây có Phật tử Lê Văn Hoàng xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác Hạ Nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị lương hữu đồng tu, con tên là Lê Văn Hoàng. Hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày trung thất của cha con là Hương Linh Lê Văn Phụng, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 63 tuổi. Được sự cho phép của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, gia đình chúng con cùng gia đình cô Kim Xuyến, gia đình cô Vũ Thị Huệ và một số Phật tử thành thâm thiết lễ trai tăng. Và giờ đây trước Tam Bảo Oai Quang Đạo Tràng Thanh Tịnh, chúng con xin phép được đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, thâm thấm tình con nhớ cha già. Bảy thất trai tuần đã trôi qua, hôm nay chẳng nghĩ ân sinh dưỡng, cha hỡi lòng con dạ thiết tha. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua như dòng nước bạc, mới đó mà đã trải qua 49 ngày xa cách. Kể từ khi thân phụ khuất bóng, chúng con như cánh nhạn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Giờ đây chúng con mới biết cha còn đó như tàn cây mát. Mất cha rồi sơ sát đời con, vầng hồng khuất dạng đầu non, bóng chiều rũ xuống lệ con tuôn trào. Mỗi tiếng chim kêu mỗi làng gió nguyện là nỗi niềm tâm sự của chúng con, với bao nỗi nhớ thương, bao niềm hoài cảm khi nghĩ đến cha già. Chích mạnh khăn tang, chúng con âm thầm nuốt lệ vào tim, cố ngăn dòng nước mắt, nhưng trong mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của con tim như đang âm thầm réo gọi, gửi cho chúng con bao nỗi nhớ thương, bao nỗi khắc khoải khi hồi niệm đến ân đức của đấng sinh thành. Cha cho con trọn cuộc đời tấm lòng cao cả trong lời dạy khuyên, tình cha nghiêm nghị thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Hơn mấy mươi năm thâm tình chưa trút cạn, mà giờ đây hai ngã phân ly, âm dương cách trở vạn dặm xa xôi. Chia phôi rồi có ngày hồi ngộ, nhưng huỳnh tiền dị lộ thì mãi mãi các lối tương duyên. Đường trần con trẻ mồ côi, suối vàng cha ở chia phôi hai bờ. Nhìn trăng lặng lẽ bơ phờ, hỏi mây có biết bây giờ về đâu. Thưa rằng ân đức cao sâu, biết chi đền đáp trọn câu con hiền. Chắp tay hướng đến Phật tiền, cầu cho cha được sanh miền lạc bang. Chúng con vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan. Sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Nhưng chúng con không khỏi nghẹn ngào đau xót nhớ thương, đang hoang mang như thuyết thiền nan không bến đổ. Nhưng diễm phúc thay cho chúng con được trùng phùng Tam Bảo, hội ngộ minh sư, hấp thụ tinh hoa trong nền giáo lý Phật Đà. Cho sư tổ đức dày công hướng đạo, chúng con trực nhận được lẽ vô thường của kiếp người và sự phù du của cuộc sống, nên tạm gác niềm sầu, nguyện noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Hôm nay nhân ngày trung thất trai tuần của thân phụ, chúng con thành tâm sắm lễ phẩm phật thiết lễ trai tăng, cúng dường thập phương Phật, thứ cúng hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tổ tiên ông bà cha mẹ, từ vô lượng kiếp đến nay cùng hương linh cha là Lê Văn Phụng, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 63 tuổi, hương linh Nguyễn Văn Hòa hưởng thọ 62 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong pháp giới được tóc xả mề đồ vãng sanh tịnh độ, cũng như cầu an cho thân mẫu Nguyễn Thị Thanh Lê 63 tuổi, Hoàng Anh Sơn 63 tuổi, Lê Văn Hậu 35 tuổi, Lê Minh Duy 4 tuổi, Lê Phạm Cao Minh 4 tuổi, Lê Minh Trí 2 tuổi, Vũ Văn Nhường, Nguyễn Thị Tập, Trương Văn Thao, Nguyễn Thị Bình và hiện tiền con cháu đều được ân chiêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Ngưỡng mong trên quý ngài thùy từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gội nhuộm công đức. cầu cho vong giả siêu thăng về miền lạc cảnh trăm phần thảnh thơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, gia đình của chư vị hương linh đã dâng lên lời tất bật. Bây giờ đây cũng thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và hội chúng niệm Phật 10 lần để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho quý ngài luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, phước thọ miên truyền để dìu dắt chúng con trên bước đường tu hành giải thoát. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, giờ đây buổi pháp thoại hôm nay đã chấm dứt. Giờ đây cùng thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni với Phật tử chúng ta khởi tâm để hồi hướng và ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh.
Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiên hương hoàng minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão, tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày cúng dường trai tăng phóng sanh. Chư tăng chư ni Phật tử câu hỏi về đây phát bồ đề tâm bỏ tịnh tài ra phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cỏ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại khổ hải lên ra, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh tật. Và tất cả chúng sanh hôm nay được về quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xúc sanh là do nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nghiệp xấu ác, khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Vì vậy quý vị phải mang thân loài xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho nhà người. Âu biết đâu quý vị đời trước cũng là con người do tạo nghiệp xấu ác cho nên mang thân xúc sanh, cho nên kinh Phạm Võng nói rằng người chết làm cá, cái chết làm người chết làm dê, dê chết làm người chết làm chim chết làm người, vân vân sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thầy hôm nay quý vị được gặp các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về chùa Quán Âm, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Quý vị nên phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên tánh khẩn bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tần duyên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Phù Thử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Tiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới. Ca trùng vô sứ bắc siêu luân thị bắc tẩy thị diệu cực pháp thân trần bắc nhiễm trần hoảng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đang để đằng tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khiết e bàn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thầm phương. Tình chuyên cấu quế tận quyền trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản. Tịnh độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên Thủ Thiên Nhãn. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Yến Đế Thức Phật Đà Gia Bồ Đề Tăng Đà Ma Gia Ma Ha Tăng Đà Ma Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giáng Thức Phật Ra Mạng Về Mô Tăng Nghiên Lần Nói Y Văn A Di Đà Bồ Tát Yến Đế Thức Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trị A Di Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đà Vô Bằng Và ma và ma và nàng đầu đang điện tháng bồ lô e lô ca đế ca ra đế di e đi ma bồ đề thắng độ thắng bồ thắng ba ma ra ma e ma e bồ lô ma già già đế ma và già già đế đà 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 đi đi ni thân vần đưa gia giá ra giá ra ma ma vần ma ra mùng đề lệ e án na án na Sa ba sa ba ra sa yo lo lo ba ra lo lo e di ta ra ta ra thân di thân di tu do tu do bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya thân ni na ma ya ma na ta ba thân đà ya ta ba ba thân đà ya ta ba an đà yu nghe ung bằng ra ya ta ba ra ma ra ta ba thân ra thân a mục cơ ya ta ba ba thân đà ya ta ba ya kiến ra ta ba ra ra ngân truyền đà ra già ta ba và lời thắng yến ra già ta ba nam mô án ra đắng ra 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 già 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 ta ba án thắng điện đô mạng đa ra mạng đà già ta ba án thắng điện đô mạng đa ra mạng đà già ta ba án thắng điện đô mạng đa ra bậc đà già ta ba
Đầy các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh đang hướng tâm về tam bảo đưa trở lại làm người đầy đủ gồm chân pháp. Chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngoài bất thối đệ độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát. Bồ Tát chúng sanh đây có bao nhiêu? Những điều gì rằng các người trương lòng trần tục lắm nên đời này chìm đống sông mê tối tâm chẳng biết tôi chỉ gây bao tội ác lại về mang thân sống đồ đầy chưa thường đau khổ lòng vầy sừng có đường đường đâu lưới vàng tên bóng bó cầu thà mùi tất cả bó cùng hơi phương đồng lúc đó dù kia không ai thương hồn còn vàng bó nâu ra sông nồi muôn vàng chết này người cầm chân mấy sao nhờ các vị thì nhưng cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ông phép màu sống dốc lòng vì phong quy tăng an hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ độ tu chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ đi dục chúng tôn hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh quy tăng không đồ vàng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân biển ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát bồ tát nam mô đà bảo như lai nam mô bà thắng như lai nam mô diệu sáng thân như lai nam mô hoàng bát thân như lai nam mô ly bố ý như lai Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mừng lấy A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Cũng nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh được từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ tại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, niệm Phổ Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Vương Giải Hồi Hướng Phổ Nguyện Phóng Dư Chư Chúng Sanh Tôn Vọng Vô Lượng Vong Vô Sanh Nguyện Tiêu Tam Chư Chư Phiền Não. Phổ nguyện toàn chúng ta tiêu trừ thế tế thượng hạnh Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng, cửu phẩm Liên Hoa Vi Phù Mô Hoa Khai Kiên Vô Ngộ Vô Sanh Bóng Tối Bồ Tát Vi Bằng Lư, nguyện di từ công đức phổ cập ơn chư thiên giải công thành Phật Đạo.
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thề theo đạo cả phan lòng vô thường. Tự quy y Pháp, chúng sanh nâu rõ kinh tạng trí hệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express, 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.